quá khứ hiện tại, để dùng cái đó để mà tránh là cái tâm loạn của mình, nó đưa mình vào cái định tuệ của cái băng câu tâm muội. Thì giống như là nhổ tên độc, như vào an lạc cung, nhờ mình quán tưởng cái Phật quá khứ và hiện tại như vậy, nên mình nhổ hết tất cả những cái độc của tham sân si, những cái phiền não của tham sân si. Như vào an lạc cung, nhờ như vậy mà mình nhờ cái pháp Phật nó nhiễm vào nước tâm của mình, nên luôn luôn cái tâm mình luôn luôn được an lạc, được hạnh phúc. Thì cái đó là quá hay rồi, tức là nói là băng câu tâm muội như vậy là quá tuyệt vời rồi. Đó là pháp rất hay, nhưng chưa ai nói đến việc niệm tưởng tướng sáng soi như mặt trời của chư Phật Vị Lai. Đây là ngày đưa vào cái pháp môn mà niệm Phật này, nó còn là theo cái luận lý luận của ngài đó, đọc hết coi là sao. Ấy cũng tại chưa thấu rõ rằng Đức Như Lai đối với thô tâm của chúng sanh mà nói ra những điều vi diệu của chư Phật, mới ngăn cách chúng sanh ra ngoài chư Phật. Do vậy mà chưa nghe nói về tướng Phật Vị Lai và không có ai niệm tưởng. Thì phải nói rằng là đạt được cái băng câu tâm muội, thấy tất cả các chư pháp đều là Phật pháp, thấy phiền não tức là Bồ Đề, nghe chúng sanh tức là thân của chư Phật, chúng sanh nào cũng là Phật. Thì cái đó thì mới làm niệm tưởng được cái chư Phật Vị Lai, nhờ cái pháp ba tâm muội mà mới niệm Phật Như Lai. Nhưng mà hồi đó tới giờ trong cái kinh điển của Đức Phật á, là không có nói tới dạy cái pháp môn này, là lý do rằng là Phật biết rằng là tâm chúng sanh á, nó vẫn còn rất là thô, nên sợ rằng nói như vậy đó thì đâm ra nghi ngờ, tại vì tâm sanh là do phân biệt mà thành, thành ra thấy Phật là cái gì nó phải khác chúng sanh, thành ra sẽ nói ra tâm chúng ta nó bấn loạn đi, thành ra Phật phương tiện mà không nói ra, chứ không phải là cái Phật Vị Lai đó là không có. Nó mới thành ra nó nói ra ngoài là vì đối với thô tâm của chúng sanh mà nói ra những điều vi diệu của chư Phật, thành ra vì thô tâm chúng sanh mới ngăn cách chúng sanh ra ngoài chư Phật. Vì cái chúng sanh là bản chất là thô, nó chưa được cái tinh, nó chưa được vô được cái thật tướng, thành ra mới nói là Phật là người như vậy, chúng sanh là những người như vậy, chúng sanh là nghiệp, Phật là tất cả là cái nghiệp, nó không còn dính nữa, không còn bị ảnh hưởng nữa này kia, là cái mới phân tách ra. Với thực sự nhìn trong cái pháp bản chất là pháp thân á, thì chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh, không có gì khác nhau hết trơn. Cái gì mà hiểu được cái này đó thì quý vị hiểu được cái rất là hay. Cái là hay là cục đất đó, nó thành cái cây, cục đất bản chất nó không là cái cây, thấy không? Nhưng cục đất á, nó là tiềm ẩn của cái cây, cục bùn nó là tiềm ẩn của hoa sen hay gì đại khái gì đó, mình phải hiểu như vậy đó. Thì cái này là trong kinh điển, sở vậy mà lúc mà vì cái tâm thô của mình là nhìn đất là đất, nhìn bùn ra bùn, nhìn cây ra cây, mà cái tâm luôn luôn phân biệt, thành Phật sợ là mình nói là cái gọi là cái tất cả các pháp nó dung nhiếp lẫn nhau đó, thì sợ mình chịu không nổi. Thành tâm Phật mới nói rằng có nghiệp quả ác như thế này, có cái nghiệp quả thiện như thế này, có pháp tu thành Phật như thế này, có pháp tu là la hán thế này, để cái gì nương tựa vào cái gì đi, thấy không? Nhưng mà đi tới một giai đoạn mà cái tâm nó đã nhuần rồi, tâm nó không hiểu rồi, Phật nói là cái pháp mà không có vô tánh, các pháp trong cái hạt cải nó có chứa toàn bộ thế giới của chư Phật này nhiếp trong chư Phật khác, quý vị là Phật sẽ thành. Thì bắt đầu mới nói dọc luôn kinh Pháp Hoa, nói tùm lum tùm la ra. Thì lúc đó coi như là cái tâm của vị nó đã tinh vi rồi. Thì bắt đầu Phật mới lộ cho mình một cái là mình là Phật Vị Lai, thì mình là Phật. Thành ra cái niệm Phật tam muội mà dễ nhập nhất là niệm ngay chúng sanh. Niệm ngay chúng sanh, tại chúng sanh là Phật mà chúng sanh tôi thấy hoài, thành ra dễ niệm đó. Tâm mình nó dễ duyên đó. Thành một cái đối tượng nào mà tâm thức mình nó đều có mà thường xuyên nghĩ niệm đó, thì tâm thức mình nó dễ an trú vô lắm. Còn Phật là mình phải khởi tưởng. Thành ra cái quan niệm mà quý vị mà vô niệm Phật tam muội thì phải dạy quý vị cái đem cái đồ vật thành ra cái tâm tướng để mình khởi lên. Còn cái này mình không cần gặp ai Phật, lúc nào cũng Phật hết trơn. Kính trọng người này là tại vì Phật mình phải kính trọng, tại người này kính Phật là mình phải bắt chước, tại người này kính Phật là mình phải chửi mình phải nghe, thấy không? Nhưng mà Phật cái tâm mình tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó bị những cái nghịch đỡ của thế gian vô cái tâm nó rất là cũng như là nó không phản ứng. Đó là cái niệm đó, thì cái đối tượng nó rất là dễ niệm, rất là dễ thành. Thành ra cái hạnh một thời Quán Thế Âm Bồ Tát là cái hạnh tuyệt vời nhất á, và là dễ thành Phật nhất, người quý vị ít ai tập. Thành ra nói rằng trong tổ nói rằng là quý vị cứ quen là niệm Phật quá khứ hiện lai, không phải là cái pháp nó dở, nhưng mà phải pháp đó là vì cái phương tiện là lúc đó cái tâm người ta thô còn phân biệt Phật giảng gì thôi. Rồi qua tới giai đoạn một pháp qua niết bàn rồi đó, thì Phật mới nói là ngay chúng sanh là Phật tánh, chúng sanh bản chất là Phật, thì thể hiện bằng cái hình thức là thừa bất khinh đầu xuất hiện ra, thì chúng sanh đã thành Phật rồi. Thì Phật quá khứ, Phật hiện tại, Vị Lai đều là Phật hết, niệm công nhân công đức ngang nhau. Quý vị niệm Phật là có công đức, thì quý vị niệm Phật gì hiện tại, quá khứ, Vị Lai là công đức ngang nhau. Mà khi mà quý vị hiểu được là chuyện hoặc quá khứ, hiện tại, vị lai, công đức mà nó ngang nhau đó, thì tâm quý vị sẽ thương tất cả chúng sanh ngang nhau. Vì chúng sanh nào cũng thấy là Phật hết, nên tâm mình đều kính trọng, đều thương mến ngang ngửa với nhau. Bằng một cái hệ tánh đó là mình kính mến Phật, mình thương Phật, mình kính trọng. Ở đây á, tâm trạng mình đứng trên cương vị cao á, thì mình nhìn chúng sanh thấp bằng cặp mắt coi rẻ. Đứng trên cương vị của mình nhìn lên chư thiên á, thì mình cảm thấy chúng sanh sợ hãi. Vì cảm thấy rằng là tại vì mình đứng là cương vị con người để mình nhìn. Còn giờ mình đứng vào cương vị mình nhìn tất cả là Phật á, thì ở dưới cấp thấp như mình vẫn thương mến ngang như mình thương mến chư thiên, mình kính trọng ngang như mình kính trọng chư thiên. Lúc đó cái tâm của mình nó không còn cái phân biệt dị biên đối đãi giữa cảm thấy rằng là cái người này thuộc là ác thần, người kia thuộc là thiện thần, người nọ thuộc về súc sanh ha, người này còn là vũ đế, không còn nữa. Thì cái tâm nó mới thực sự nó thể hiện được một cái vô biên tế, cái tâm nó gọi là bình đẳng tâm giữa các chúng sanh. Cái gì đi vào thấy cái chúng sanh nhờ Phật đó, cái tâm nó bình đẳng thực sự. Thì Phật đó, Phật nó gọi là đại bình đẳng. Là lý do tại sao đại bình đẳng có như Phật đó, là tại vì thấy được đó, đại bình đẳng có cho Phật sở gì xảy ra đó, là quý vị thấy được là tất cả chúng sanh bản chất là Phật. Thành ra Phật dạy mình đại bình đẳng đầu tiên đó, là dạy mình một cái khác, nó là rất là đơn giản, tại chúng sanh dễ duyên tưởng á, trên con đường mà đắc đạo á, là dạy cho mình quán tất cả chúng sanh đều là người mẹ của mình. Thì cái đó mình duyên tưởng dễ, thấy không? Mình nói là quá khứ có mẹ, là trước quá khứ nữa, đời một đời trước nữa, thì không lẽ mình không có mẹ, mình sẽ có người mẹ. Rồi mình sanh tử hoài thì trời mình sanh tử không biết bao nhiêu, rồi vô cùng tận thì có thể là bây giờ xung quanh mình ai cũng là một đời hay ba đời là mẹ của mình. Dễ hiểu lắm. Giờ mình nói là quán tất cả chúng sanh là Phật thì gian đặt vấn đề liền, nó thành Phật đâu chưa thấy. Thấy là toàn là tham sân si không, nó là mẹ thì cũng nghe có lý rồi. Cái thành Phật là cái gì? Thành Phật là cái cùng tận của sanh tử luân hồi, mà mấy chúng sanh này còn sanh tử luân hồi mà làm sao thành Phật, thành không quán được. Nhưng mà cái này là cái gọi là cái đi mức cùng tận của chúng sanh á, thành ra nếu gì mà thấy được các pháp bản thể của cái pháp là Phật thánh á, thì cuối cùng á thì cái tô tâm mà nó diệt đi, Phật nói lên tên cái pháp mà cuối cùng là kinh Pháp Hoa này, kinh Đại Nói Niết Bàn á, thì Phật nói là chúng sanh là Phật tánh, chúng sanh là Phật. Thì Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều công đức ngang nhau, đều ba la mật ngang nhau, đều hạnh nguyện ngang nhau, thấy không? Đều từ bi ngang nhau. Mà nếu quý vị ngang nhau vậy á thì quý vị có khác gì Phật Thích Ca đâu, không khác gì hết trơn á. Mà cái quán lực mà thành tựu như vậy thì tự nhiên gặp cái tâm lực mình, mà mình quán cho nó thành tựu như vậy, gặp người này kính như Phật thiệt, thì công đức kính một cái người đang ngồi trước mặt tôi như Phật, công đức đó so với công đức kính Phật quá khứ không có gì sai biệt. Mà cái lối tu mà nương vào Phật Vị Lai này, nó có một cái năng lực rất là lạ. Ngoài vấn đề nó diệt hết tâm tham, tâm sân, tâm si mình, làm cho mình được bình đẳng vô phân biệt rồi, thì nó lại được có một năng lực lạ là nó làm cho mình chống thành cái niệm Phật Tam Muội. Thì chống thành đó là tại vì cái đối tượng nó là cái đối tượng hiển hiện hàng ngày, lúc nào cũng có, mình không cần phải sợ. Thành ra cái tâm mình á luôn luôn có Phật để bám víu, có Phật để bám víu. Nếu mình tưởng đó là Phật thì lúc nào tôi nhớ người này cũng đang nhớ ông Phật, gặp ông này cũng đang nhớ ông Phật, cái tâm không bao giờ rời Phật. Tại vì mình thấy là ông này là ông này, cô này là cô này, thấy không? Thành ra cái tâm mình thấy Phật trước mắt sờ sờ, nhưng mà thấy là cái khác, thành ra không vô niệm Phật Tam Muội được. Nhưng mà Phật Tam Muội được là cái tâm thuần tưởng về Phật, lúc nào cũng nhớ Phật, nhớ Phật, nhớ Phật, thì lúc đó thành ra niệm Phật Tam Muội, thấy không? Đó. Thành ra cái đồng này nói là cái pháp môn này nó có cái công hiệu là đưa cái gì là niệm Phật Tam Muội rất là lẹ làng. Mà thứ hai á, nó có đại phước báo. Đại phước báo là thành ra tôi tốt với người này thì công đức không phải là tôi tốt với một người bình thường, tôi cho người này hay là bố thí người này hay là tôi cúng dường, mà không phải là cúng dường người thường mà tôi cúng dường vị Phật. Khi mà tôi tưởng là thành Phật, công đức mà tôi cho người này thành là cúng đức cúng dường Phật, nghe nha. Đối với chư Phật không có quá khứ hiện tại vị lai như vậy, quá khứ hiện tại vị lai là một, trong Phật nhập định như đó, trong một sắc na Phật nhập định mà thấy vô lượng cái quá khứ của mình, vô lượng cái vị lai của mình trong một phút nhập định. Thành trong nhập định của Phật, thời gian quá khứ giả nhập một, do vì Phật nhập một nên mà thấy như vậy là Phật thiệt á. Phật ngồi đây mà thấy cái gì tỏ hào quang, thấy là ông Phật đàng hoàng á, biết Phật này có tên là tên gì nữa. Sao là tâm mới kinh Pháp Hoa là mới thọ ký tùm lum Phật, thì lúc là ngài Tu Bồ Đề là danh tướng Như Lai, người này là cái gì cái tao thấy Như Lai không à. Sao tại đối với cặp mắt của ngài mà khi vô cái định của Đức Phật á là không có phân cách biên tế của thời gian. Sao mình á là tại vì cái nghiệp, thấy không? Thành ra mình tại là mình có hữu, thành ra mình cảm thấy là có thời gian, có cái ngoại diệt của cái thời gian nó biến hiện, thành ra nó sanh ra như vậy. Thành ra vô cùng tột đó, bởi vì ngày kia thấy giải sư mới nói là cùng tột của cái đại thừa pháp á là kinh Pháp Hoa, cùng tột của đại thừa pháp á là chuyển dương hết cái một hết cái tương ảo của đại thừa pháp là kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong đó nó nói là tánh, đó là bản chất chúng sanh là Phật, chúng sanh thành Phật. Thành ra những kinh khác nó nói là nhất chuyển đề không thành Phật, tức là những người nào mà bài bán Phật, không tin pháp, không thành Phật, thì qua tới kinh Đại Bảo Niết Bàn nói nhất chuyển đề cũng thành Phật. Là tại vì tất cả chúng sanh là Phật tương lai rồi, anh nhất chuyển đề cũng là chúng sanh thôi, là Phật tương lai, thành con kiến cũng là Phật, con gà cũng là Phật, bị giết con gà, mình đang giết Phật, nghĩa là làm cho thằng Phật đổ máu. Cha, tội này là tội vô địa ngục đó nha. Vậy đó, đó. Thành ra khi mà cái tâm mà hiểu tất cả chúng sanh là cái lòng từ bi nó rải ra, là tâm rất là bình đẳng, là thương xót chúng sanh. Tự nhiên các giới hạnh giữ viên mãn, giữ kia công đức nó viên tròn. Mà lúc đó mình làm chúng sanh nào cũng là mình làm công đức của Phật, phước đức nó tăng theo cái chiều hướng Phật. Thành ra cái này cũng là cái lợi lạc, cái lợi lạc. Thành ra quý vị, cái tâm quý vị mà rời cái sự phân biệt rồi đó, thì công đức nó lợi lạc vô cùng. Tại vì chính tâm phân biệt của mình mà làm công đức của mình nó bị hạn hẹp. Vì quý vị cho con gà ăn, quý vị đĩ ra con gà, thì cái phước đức của quý vị đem hạt cơm nó bị cho ăn mài ăn, vì thấy ăn mài thì phước đức cho ăn mài lớn hơn con gà một chút. Tại vì cái phước đức của người ăn mài nó cao hơn con gà, nó thuộc về phước đức của cõi người, còn nó chỉ là cõi súc sanh. Còn bây giờ quý vị cũng đem món cơm đó, quý vị mà thấy cái gì, những cái người mà bạn, những người mà giữ giới ngũ giới gì cho ăn thì phước đức cao hơn, tại người này được thêm cái giới phẩm công đức lành. Thì quý vị trong kinh Thập Nhân Chương thì công đức nó gấp 10 công đức của gì cho thằng mài nó không có giới. Cũng cái hạt cơm đó mà quý vị cho một cái người mà giữ được cái thọ cái sa di giới hay sức gia giới, thì công đức nó bắt đầu gấp 10 lần, cái công đức nó tăng lên từ từ đến công đức của Phật, rồi nó làm nó hàng tỷ lần của gì cho một công đức của một con gà này, cũng bao nhiêu cơm đó thôi, nhưng mà cúng dường một vị Phật nó thành một tỷ lần công đức của mình cúng dường con gà. Đó là căn cứ vào cái tâm mình thấy rồi đó là Phật, rồi mình cúng nó tăng lên. Bây giờ ngay hiện tại mình thấy con gà là Phật đó, thì mình cúng con gà thôi, nhưng mà cái tâm thấy là Phật thì công đức nó bằng, nó đôi nó cúng vị Phật thôi vậy. Khi cái tâm mình rời cái sự phân biệt đó, cái phước báo mình nó sanh ra, nghe là khủng khiếp, dễ sợ lắm, mình không thể tưởng tượng được. Cái cuộc đời này thì tôi thấy chuyện đó là nó hiển nhiên chứ nó không phải là sai. Tại vì tôi mình đi bên kia đó, chẳng hạn như mình đi, nhất là đi về cái mặt tông á, thì nó đòi hỏi là coi đạo sư với như Phật. Cái là đời đầu điều kiện tuyên quyết của bên mặt tông là phải coi ông thầy mà ông truyền pháp cho mình tu tập đó, phải coi người đó như Phật. Cái chuyện đó là mình tập lâu rồi tự nhiên nó thành. Đầu sư đầu tiên là mình cũng ảnh hưởng bên hiển giáo, ông thầy chỉ là truyền pháp, một vị thầy truyền pháp thôi, mình nghe pháp mình tu thôi. Nhưng mà mình biết là mình tập biết nó thành, nó cũng phải thành được cái đó. Thì sau này đó, đầu tôi có Phật tử nó hỏi giáo pháp nè, gọi điện thoại rồi tôi cũng bắt tôi nghe này kia rồi, thì tôi biết rằng là hiển giáo thôi, đa số Phật tử nó hỏi là hiển giáo không chứ không có ai mặt tông hết á. Thì có nhiều người họ nói rằng là con rất là thích thầy, con nghe giáo pháp thầy này làm cho con phát tâm tính tâm lên, con tu này kia đồ cao siêu lắm, nhưng mà nhiều khi con có thắc mắc, con có cái tâm con nghĩa là cái tâm người đó nó phục thầy này quá, nó coi cái gì thầy này cũng như là bậc thánh nhân vậy đó, thấy không? Tại vì làm cho tâm họ dở ngộ, họ đi pháp mà. Nhưng mà bản chất mình biết ông thầy này nó cũng chưa phải thánh nhân gì đó, cũng thanh xin mình gặp mặt nói chuyện hoài à, thế làm sao mình biết nó thánh nhân được. Nhưng mà có cái điều rất là lạ, khi cái tâm của người đệ tử coi ông thầy một thánh nhân á, thì ông nói là tất cả khi con bế tắc một cái pháp nào đó, thì tối ông thầy ông về dừng ông dạy mà ông giảng pháp này ro đúng rồi, dở kinh điển đúng bo hết, không có gì sai hết trơn, giống như là Phật thị hiện mà thuyết pháp cho mình vậy đó. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ chắc ông thầy không biết đến mức độ nữa, thì thành ra rất là lạ. Khi tôi nghĩ là nghĩ tưởng ông thầy là Phật, thì chư Phật sẽ thị hiện trong thân tướng ông thầy tới dạy mình, là tại vì mình tin là người đó là cái người thành Phật có khả năng độ mình, nên ngài theo cái tâm cảm của mình hiện thành cái tướng đó ngài đến hỏi. Tôi thấy gì bây giờ hỏi không phải tốt, thầy có tới nói con tao có đổi hay nào đâu, tao có biết không phải đâu, tao đổi thật là tao không biết, ông thầy cũng nói vậy à. Nhưng mà họ thấy là họ giảng, họ mà giảng đúng, tức là ngay chỗ bế tắc của họ giảng cái gì. Thì sau này tôi mới phát giác ra cái điều mà tâm nó dạy không sai. Khi mình thấy ông thầy là Phật, thì cái nhận của ông thầy là nhận từ Phật, và cái bế tắc của mình đó, thì ông thầy sẽ hiện, cái chư Phật sẽ hiện trong thân tướng vị thầy để giải cho mình. Thì mình tin ông thầy đó là Phật, nên ngài sẽ hiện tướng đó. Vì mình hiện tướng đó nói cho mình, thì mình cái tâm mình nó dễ nghe, chịu sửa, tại mình tin. Còn cái gì mà thấy một cái gì thầy nó là một cái người phàm đó, thì khi mà cặp thầy cho pháp, tôi suy nghĩ lại biết đúng không nhỉ, không phải tôi thấy trong cái phàm sân si lắm rồi, cái pháp này sẽ chết lợi, thành ra cái tâm nó nghi nó khởi lên, thành nó chướng, nó thành nó chướng cái pháp. Thành ra mình nghe pháp á, thành ra cái chư Phật mà người ta gọi là chúng sanh là Phật, cái vị lai nó, nếu mình mà thống liệt mình làm sao mình giải khai được cái bế tắc này để mình đi vô được cái chúng sanh hoặc vị lai, cái gì đại phước báo, đại phước báo ngay chỗ quý vị. Có một cúng dường nào là cúng dường Phật, có ngang hàng cúng dường Phật, có cái bế tắc nào trong pháp á, thì quý vị sẽ thấy một vị Phật trong thân tướng của vị đó đến giảng. Nhưng mà muốn vậy là mình phải vượt ra cái sự phân biệt, vượt ra cái sự phân biệt đi, mà vượt phân biệt đó là bắt đầu là mình phải ngộ nhập được là tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai, cái tâm bỏ phân biệt đi. Thật sự ra chúng sanh bây giờ tham, chúng sanh về sân, về si, nó là cái gì quý vị? Nó chỉ là thị hiện của sự nhân duyên thôi. nhân viên lúc này á, giờ quý vị đang ngồi đây mà nghe tôi nói chuyện á, tôi không phải là thánh thần gì đâu, tại vì nhân viên đến lúc này, nhân viên như vậy, như trí tuệ mình đang vậy, biết đâu 5 năm sau quý vị đứng lên thuyết pháp này kia rồi trí tuệ nó vượt bực ra, quý vị gặp một cơ hội nào tự nhiên cái tâm nó mở ra. Tôi là cái người ngồi nghe đó, không cần ngồi tu nữa quý vị. Có nhân duyên nào tự nhiên trí tuệ người ta mở ra, người ta hơn nhau vì nhân duyên thôi. Cứ bản chất cái Phật tánh tâm người ai cũng có hết trơn á. Đúng cái nhân duyên đó, cái Phật tánh nó mở ra mà người kia không đủ nhân duyên, Phật tánh không mở ra thì họ phải ngồi nghe người nọ thôi. Thành ra đừng thấy là mình luôn luôn thua người ta. Mình là một vị Phật đó nhưng mà nhân duyên chưa đủ cái khai mở thôi. Nhưng khi nhân duyên quý vị mở rồi là tôi phải học ngay quý vị. Thực sự trong cuộc đời tôi học rất nhiều ở Phật tử. Bởi vì Phật tử có những cái hạnh mà tôi cảm giác tôi thua, là tôi rất tán thán cái hạnh đó và tôi rất trao dồi cái hạnh đó và cảm thấy là cái đó là cái chỗ nương tựa của mình, chỗ hay của mình, mà mình đang thiếu sót cái chỗ đó. Thành ra đó là cái nhân duyên mà khiến tôi đang đứng trong cái tư thế này, hoặc là nhân duyên khiến cho quý vị đứng trong cái tư thế đó. Thực sự cái nhân duyên đó là cái giả hợp, nó không thật. Do cái nhân duyên đó nó mất thì cái nhân duyên khác nó hiển lộ lên, thì lúc đó quý vị là một người khác. Quý vị có thể gặp một đạo sư nào đó, thấy không, tự nhiên mà vì có nhân duyên mạnh cái gì đó mà cái căn nghiệp của vị chỉ dưới mắt chỗ đó thôi, ông đạo sư đó ông đập một cái gì dở ra được, thì lúc đó trí tuệ của vị tuôn ra thao thao bất tuyệt. Cũng như là ngài Huệ Năng đó, nếu mà ngài không có nhân duyên mà gặp được Lục Tổ Bà Nhẫn thì không cách nào ngài ngộ được hết. Ngài không có học gì hết trơn á, nhưng mà gặp Lục Tổ Bà Nhẫn rồi là có nhân duyên, lúc có nhân duyên nó tới rồi thì tự nhiên cái tâm nó bùng dở ra, thì ngài thành ra là đứng lên làm tổ. Thành ra toàn bộ cái giáo pháp của Chư Phật á không khinh ai được, thì bản chất người ta bị vì nhân duyên đó nên nó thể hiện trong cái này. Nhưng mà nhân duyên là giả hợp, mà Phật tánh nó mới là cái chánh, thấy không? Thành ra cái nhân duyên tới lúc nào nó sẽ mất, cái khác nó sẽ lộ lên. Thành ra chúng sanh cứ tự hào, cứ ăn chắc rằng là mình sau này là một người tốt, là tốt là phải rồi. Mình muốn nó nhân duyên đó nó mau hiển lộ lên thì mình phải tìm cách tác những nhân duyên để nó mau hiển lộ lên thôi. Nhân duyên đó là giới, là pháp, là tất cả những cái mình đang học đây, thấy không? Nhưng mà những cái mình học ở đây nó cũng là một cái nhân duyên hỗ trợ thôi. Nó có những nhân duyên khác mạnh hơn nữa mà có thể tình cờ gì sẽ nhận được một cách vô hình, cái gì không biết, hay là một cái nhân duyên nghịch cảnh nào đó làm cho bị cái gì, tự nhiên cái gì cũng tự nhiên trong cái tình trạng bộc lộ sống chết như vậy, tự nhiên cái gì thấy được cái tánh không của cái pháp nó biến hiện ra, thì lúc đó tâm thức nó bừng dở tự động đó, đọc tất cả kinh pháp đều hiểu nghĩa tánh không một cách chính xác mà không cần phải qua một cái loại kinh điển nào nữa. Có gì phải hiểu như vậy đó mới hiểu được cái tinh thần của Đại Thừa, hiểu được cái tinh thần của Phật Pháp. Và mình rất enjoy trong tất cả các pháp và không có tâm khinh mạng một người nào hết trơn, vì tất cả chúng sanh đều là nhân duyên, nó thể hiện trong một cái tình huống nào đó thôi. Cái nhân duyên đó nó sẽ tan vỡ, và nhân duyên cái trí huệ của mình có ở đây hay cái kiến thức của mình đang có tập hợp ở đây nó cũng sẽ tan vỡ, nó sẽ mất khi nhân duyên nó không đầy đủ nữa. Do vậy mà mình không có một cái sự tự hào nào, hay mà cũng không có sự coi thường người nào hết trơn á. Thì nếu mà mình còn hiểu được cái người đó bản chất là Phật thôi nữa, mình thấy được cái ở trong mà không thấy được cái nhân duyên nó che ở ngoài nữa, thì cái tâm mình nó còn thành kính cách mấy hơn nữa, là tất cả công đức của mình đối với người đó là công đức đối của Phật, tất cả hạnh nghiệp mình làm đối với người đó là công nghiệp của mình làm để cúng dường chư Phật, là cái mình phạm lỗi với người đó là phạm lỗi với Phật. Thì cái tâm mình đối với chúng sanh rất là nhẹ nhàng, rất là bao la, rất là êm ái, không bị hạn buộc bởi cái sự người đó. Vừa biết rằng cái sự hiển hiện của người đó chỉ là sự hiển hiện của nhân duyên, bản chất không phải là gì, Phật tánh mới là cái thường, còn cái nhân duyên là cái bao ở ngoài vậy thôi. Cái nhân duyên lột hết thì Phật tánh chân thật hiện ra là cái toàn thiện, còn tất cả nhân duyên đó là những cái nó tạm thời như đất bụi đá nó kia, từ từ thì lớp bụi này nó lại gỡ ra rồi lớp bụi khác, khi gỡ hết thì cái thân thật nó mới là thật. Còn cái mới gì mà hiện giờ đang hiện ra toàn là cái đóng kịch không à, cái giả không, cái đó không cần phải chấp nó, cái đó là cần bỏ bằng bên, thì cái tâm thức nó sẽ nhẹ nhàng đi đầu đường Phật, nó rất là êm ái, nó rất là không có cái tâm mình nó rộng mở tất cả mọi người, cái tâm không có kiêu mạn, không có bị ước thúc, không có sự chấp trước. Đây là cái tột điểm của cái kinh Pháp Hoa, là thấy được thật sự bản chất thật sự của cái chúng sanh ha, mà không bị cái giả tướng nhân duyên hòa hợp của chúng sanh nó làm cho mình mê muội. Rồi tới đây có gì thắc mắc gì không? Giờ muốn thực hành niệm Phật ha. Bây giờ thầy Pháp Chánh đề nghị là bây giờ mình nghỉ 5 phút cũng mệt. Thì trong 5 phút này là mình thực hành niệm Phật. Rồi đó vô niệm Phật làm sao không? Bởi vì tình cho nghe coi, tình pháp coi. Niệm Phật làm sao? Rồi giờ mình sẽ tìm cách cái đó để mình thực tập. Thì mọi người cứ nói đi, mình thấy có cái khuyết điểm nào hay là có ưu điểm nào thì mình bổ sung thôi. Niệm Phật á, thường thường đa số quý niệm á là mình chỉ có cái là mình niệm bằng lực tự lực, chưa bao giờ quý vị niệm bằng thấy được cái lực của hộ trì của những người khác hộ trì mình. Thì cái đó là cái khuyết điểm chung của những pháp môn niệm Phật, của những người tu về niệm Phật. Bởi vì phải hiểu rằng là trong đại chúng nó có cái lực rất là lạ, đại chúng nó hỗ trợ lực mình rất là mạnh, thấy không? Nhưng mà đa số mình niệm bằng cách tự lực không à, bây giờ mình niệm mình cú cấm đầu cấm cổ năm mươi phần năm mươi phần năm mươi phần ra mình liền mình cũng quên, mình cứ nhớ vậy. Thực sự ra trong khi đại chúng cùng niệm thì cái tâm lực của những cái người chung quanh nó ảnh hưởng cho tâm lực của mình, nó làm cái lực của mình nó tăng trưởng lên nếu mình biết cách để mình thâu nhận cái đó vô để phát triển cái lực của mình lên. Thành ra trong đại chúng mà tu niệm Phật nó lợi hơn là cái gì tu ở nhà nhiều lắm, nhưng mà phải biết cách để mình tăng trưởng, mình đem cái tâm lực đó mình dồn vô như cái gì tập nhất tâm vậy đó, mình làm một cái cục tâm trăm mình hít hết cái tâm lực người ta vô, tâm lực mình đẩy lên là cái niệm Phật của mình à, thì lúc đó cái gì thấy niệm Phật nó dính nó kháng vô mà cái lực nó ra rất là mạnh. Muốn như vậy thì sao? Muốn như vậy thì không phải là niệm Phật liên tục, mình muốn thâu nhận cái người ta đó thì lắng nghe cái tâm người ta, kéo cái tâm người ta lại, làm thành ra là thành cái lực của mình nó đẩy nó lên. Thành ra niệm Phật liên tục nó được cái lợi là khiến cho cái tâm mình nó liên tiếp không bị vọng tưởng nó xen vào. Nhưng mà không đại chúng á, mà quý vị muốn lấy cái lực của người khác làm lực của mình á, thì quý vị niệm Phật phải có lúc ngừng. Trong lúc ngừng đó là lúc thâu cải cái tâm ra hết, gom hết cái tiếng của những người niệm, rút lại thành cái lắng nghe, rồi mình hút lại cái tâm lực của mình, rồi mình nương vào tiếng lực người ta, mình hòa theo để mình lên, thì cái tâm lực nó mạnh hơn. À, giờ muốn vậy thì bây giờ tập sẽ nói đó thử ra. Muốn tập đó thử đó thì phải chia làm hai nhóm. Hai nhóm thì mình có thời gian mình nghe. Hãy mà nhóm này niệm thì nhóm kia nghĩ, mà nhóm kia nghĩ khi nghĩ không có nghĩa là mình không niệm. Nghĩ là mình đang nghe cái người ta tiếng người ta niệm, mình nương theo tiếng niệm đó để mình tưởng tượng như người ta niệm cho mình vậy đó. Cũng như người ta niệm cho mình vậy đó, nhưng Nam Mô Phật Nam Mô Phật ngừng thì xung quanh là Nam Mô Phật Nam Mô Phật. Mình tưởng cho tất cả những người đó đang niệm cho mình. Thấy không? Mình nghe mình lắng hết, mình rút hết tất cả nó đi vô mình. Và sau khi người kia vừa ngừng xuống là mình Nam Mô Phật Nam Mô Phật, mình hướng hết tất cả ra ngoài cho người ta. Đó, thì chia làm hai nhóm, phát triển bên nửa bên này niệm Nam Mô Phật Nam Phật 2 tiếng thôi, rồi nửa bên này niệm Nam Mô Phật Nam Phật 2 tiếng là ngừng ha. Ngừng thì bên này bắt đầu niệm Nam Mô Phật Nam Phật 2 tiếng, thì trong 2 tiếng mình ngừng á, để mình thấy rằng là lực của đại chúng nó đang phủ qua mình, thì cái người niệm này cũng phát tâm Bồ Tát đàng hoàng là con niệm này là niệm cho chúng sanh, nên tâm tất cả công đức này cũng dồn hết cho chúng sanh. Mình cái tâm mình cho bằng cách xả hết mình cho chúng sanh, thì cái chúng sanh á, khi họ niệm họ cũng cho hết cho mình. Thành ra mình niệm mà mình nhận ở đây là bao nhiêu người, mình lợi lắm chứ, mình cho một người thôi mình nhận bao nhiêu rồi. Và khi mà cái người kia niệm đó thì là cái người kia niệm là họ hồi hứa chúng sanh, họ cho hết chúng sanh, thì một chúng sanh đó trong này là một lần là nhận được phần nửa bên này. Lúc họ ngồi đó họ nhận bao nhiêu lực đó, thì khi họ nhận lực mà có cái lực rồi đó thì họ cắt theo họ niệm đó, thì cái lực nó tung ra rất là mạnh bằng cái lực niệm của mấy người kia họ niệm một lượt. Cho nên thử đó thì có cái cảm giác đó, là sau này mấy vị mới thấy rằng là đại chúng thực sự có một cái lực. Và sau này mấy vị mới thấy cái vấn đề Bồ Tát trong đại chúng nó có quà lực để trừ cái vấn đề phạm giới. À, chúng nó có lực rất là lạ thường, thế mà lực một người làm không được. Bởi vì mới thấy cái vụ mà một kiền liên mà muốn cứu mẹ là phải nhờ lực của chư tăng, mình tập mình không biết lợi dụng của cái lực đại chúng nó uổng lắm, thấy không? Thì giờ chia làm hai, thì giờ phần nửa hôm nay nè, phần nửa này giờ đây rồi anh xích qua bên chút đi, anh xích qua, hết rồi, giờ thầy có ngay mỏ, cái mỏ đâu, giờ gõ, thì nghe theo tiếng mỏ mà niệm để cho nó khỏi bị lạc, nó khỏi bị lạc âm chứ không có gì chứ, một tiếng là Nam, tiếng Mô Di Đà Phật thôi. Thì bên này á, bên này ví dụ như bên này niệm hai tiếng là ngừng nha. Khi mà ngừng á thì giống như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di, muốn niệm sao niệm á, đại khái như vậy á. Cái niệm này nó chưa hay, sau này từ từ mình sẽ làm một cái niệm, trong cái niệm nó có sự tán thán mới là hay, là trong cái niệm mình có cả công đức tán thán mới là hay. Còn cái niệm này là niệm thường thôi, nhưng mình để mình tập mình phiêu linh được đại chúng. Thì cái khi này Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là ngừng liền, ngừng thì cái kiếm cái mở kiếm thì mình đã bắt đầu niệm vậy thôi. Thì bên này niệm trước nha, rõ đầu như thế này. Thì ngừng đó là cái ngừng đó là mình để cái tâm mình lắng hết cái âm thanh, thì cái người mà đang đọc Nam Phật đó thì mình ngồi với vị này với gian niệm nè, quý vị hướng cái tâm về tất cả hòa đại chúng chứ không phải niệm cho mình, thấy không? Thì bên này lúc họ niệm thì bên này lắng tâm để nghe, tập liền lắng tâm để nghe. Thì người này đang niệm mình tưởng là công đức niệm Phật này là hướng cho tất cả chúng sanh, tức là dưới trong đại chúng toàn là chúng sanh, hướng đại chúng mình nghĩ là tất cả công đức này nó dồn mình tâm chúng sanh, khiến cho tất cả nghiệp chướng thân tiêu trừ, tất cả công đức phước báo tán thán cho Phật càng ngày càng tăng trưởng, thí dụ vậy đó. Thì ngồi mình niệm như vậy. Ở bắt đầu là mình hết đó, thì bên này bắt đầu vậy tôi niệm hai tiếng, thầy niệm hai tiếng cho bên này niệm thêm à, vậy cho tôi niệm cũng lượt rồi bên này không biết đấy bác không, nên từ giờ niệm xong hai tiếng thì thầy niệm hai tiếng vậy đó. À, tôi bắt đầu tôi niệm trước nè, mô theo nha, nè mô nè, bắt đầu nè, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô thẳng nè ngẩn chứ, nam mô a di đà phật, 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 nam mô a di đà phật. thì nói thêm kỹ thuật khác, nhận nổi không? Chưa thấy được cái lực đó là, chưa thấy được đó là, thì chắc phải tập nhiều một chút. Nhưng mà đại khái đó, cái nguyên tắc nó gì đó, nhưng mà cái gì chưa nhận được ra thì cái quán tưởng mình hơi yếu, thành ra nhiều khi nó khó. Thì bây giờ có cách nữa, thay vì mà lúc mà mình không có niệm ra tiếng á, thì mình niệm thành, mình qua thấy có niệm người ta mình đưa nó lên. À, nhưng mình đang niệm liên tục, thì lúc đó mình được quán tưởng là không phải là trong hội trường này niệm không, mà chư tiên trong hội thực lạc, cái sư vị Bồ Tát cũng chung quanh họ cùng cái niệm luôn. Thành ra lúc mà mình quán tưởng như vậy đó, họ niệm trong thầm, âm thanh nó vang lên, thì mình niệm Nam Mô Phật, lúc mà mình niệm Nam Mô Di Phật, thì chư thiên, chư Bồ Tát, chư trong cõi cực lạc cũng trong hội trường này cũng niệm Nam Mô Di Phật theo mình. Mình nghe âm thanh như vậy mình quán tưởng nha, thì mình niệm 2 tiếng, thì mình bên đây nó ngừng, thì bên đây trong lúc ngừng đó, thì cái tâm mình vẫn niệm thầm là Nam Mô Di Phật, thì mình hòa theo cũng như là cái chư thiên chung quanh, những người chung quanh họ niệm vậy đó. Và khi mình ngừng á, mình niệm nó, thì trong tâm mình niệm, mình nương vào cái lực trong tâm mình niệm, thì mình tưởng tượng là mình niệm theo cách chư thiên, các cái âm thanh trong cái vô hình mình niệm vậy đó. Thì bên đây niệm ra tiếng, bên kia ngừng, quá nữa thêm một chút thôi coi nó dễ hơn không. 2 tiếng đủ rồi, nó có kết quả, nhưng mà nó thiếu cái tâm lực cô, nó cũng chậm lắm. Đây là tâm lực sống, nếu mà người cùng nó đạo tràng mà cùng dẫn tâm nó lợi ích cho người khác lắm. Cái băng cách xếp nó không có tâm, nó không có tâm, thành ra mình tập có thể là mình tinh tiến, mình nghe từ từ thì nó cũng có phát triển. Như nó nếu mà cái lực đại chúng ra bằng cái lực đó, nếu mà vận tâm đúng cách đó, nó lực lên rất là mạnh mà rất là lẹ. Thì thực sự như cái mấy cái buổi mà mình dạy niệm Phật trước á, cái niệm Phật nó chỉ dẫn phát cái tâm nhớ tưởng đức Phật thôi, là cái đó là quan trọng. Thực sự à, chứ không phải là cái niệm Phật, cái tiếng niệm Phật là cái quan trọng, cái dẫn phát cái tư tưởng mình hướng nhớ Đức Phật là cái chuyện quan trọng. Thành ra thực sự á, cô niệm làm sao mà cái tâm cô mà nhớ đến Đức Phật nó càng nhiều thì nào nó càng tốt. Cô nghe cái băng mà cô nhớ tưởng chữ Phật nó cũng thành đó thì cũng được, nhưng mà khi mà cô nghe cái băng là cô niệm đó thì cô đặt cô vào tình trạng cô đang niệm, và cô đặt tình trạng lúc đó cô hướng cái tâm cô để mình nhớ Đức Phật, nghe cái âm để cô nhớ Đức Phật, nghe âm Đức Phật cũng được. Tại cái băng đó của mình, mình phải đặt cái tâm vô rất là dễ. Thì bây giờ cái gì dẫn tưởng thêm một chút đi, thêm một chút tưởng vô. Thì như thế này, đạo Phật là nó tính cách nó không có một cái tính cách bắt buộc Phật tử phải đi chùa, phải nói như vậy. Nhưng mà cái đạo Phật nó trọng về cái nhân duyên. Cái nhân mình hướng đạo nó nhiều á thì cái tâm về đạo nó càng mạnh thôi. Cái đi chùa để phát triển cái tâm đạo gì nó đeo cái nhân về đạo. Ví dụ như mấy vị thường ghé thăm một người một ông thầy thì hoặc là cái gì thường ghé thăm một cái sòng bạc á, nó khác nhau. Một cái thì nó khướng mình đến cái tâm, nó sanh ra cái tâm đổ bát nó mạnh, càng lúc càng muốn đánh bài đánh bạc. Còn mình thường mình ghé thăm một vị thầy thì cái nhân về đạo mình xuống mình nghe thường thường cái chỗ ông thầy là cái chỗ phá, cái chỗ này cái kia, thấy không? Thì cái nhân cái đạo mình nó có duyên để nó phát triển. Thì đạo Phật nó không có bắt buộc của quý vị là đi chùa thường hay là đi chùa không thường, cái chuyện nó không có bắt buộc. Nhưng mà cái quan trọng là Phật cộng vào cái nhân quả, lúc mà cái nhân của mình về đạo mình quá yếu đó thì mình phải nương cái lực của chùa, nhưng lực của những cái đạo hữu và lực của bạn nó phát triển mình lên. Nhưng mà khi mà cái lực mình đủ rồi đó thì thật sự ra mình có thể tự lực để mình thành tựu. Thành ra nó không phải là đi chùa rồi sau đó không đi là mang tội, không có vụ đó. Nhưng mà mình phải tính lại là nhân quả mình đủ cái sức chưa vậy thôi. Vì cái nhân quả mà trực tiếp với tam bảo là cái nhân quả đó nó sẽ sanh cái quả về đạo thật sự. Còn cái nhân quả nào mà nó không phải là tam bảo, quý vị có thể làm những cái phước điền rất là lớn, cứu giúp hàng triệu chúng sanh ở phi châu này kia đó, nhưng mà nhân quả đó là nhân quả trong cái cơ sở là do gì phước báo nó không phải là phước báo của đạo. Nó phước báo nó thuộc về cái tâm cho người ta bác ái, tâm thương người hay là một cái tâm gì thôi. Nó phải là đạo. Đạo là luôn luôn là gieo nhân ngay cái người giác ngộ, hay là một cái môi trường có một cái đức tin giác ngộ nằm ở đó thì cái đạo nó mới tiến. Thành ra mặc dầu không khuyến khích đi chùa, nhưng mà khi tôi giảng vậy thì cũng ý hướng là quý vị nên đi nhiều hơn, là lý do là gần cái nhân chủng đạo chừng nào thì đạo tâm nó phát mạnh chừng đấy. Còn mình gần những cái đối tượng nào mà nó không phải là đạo thì cái đạo tâm mình nó càng ngày nó càng tiêu diệt, nó mòn mỏi đi. Có thắc mắc gì không? Anh biết nó có còn thắc mắc gì đâu, thỏa mãn không? Bây giờ mình đọc lại thì bây giờ mình gì quán tưởng một chút á, không biết đâu lực nó mạnh hơn chút. Thực sự ra mình quán tưởng là mình ngồi trong một cái cõi giới này, là khi mình nhớ đâu cái gì mình niệm Phật, tức là đã Phật đang hiện tiền, thì chúng sanh trong cõi cực lạc đang ngồi xung quanh mình nè. Có gì đề lên niệm thọ đang niệm theo mình, họ đang niệm theo mình. Mình quán tưởng là trong âm thanh, trong không gian, trong không trung nó đang có tiếng niệm Phật theo mình. Nhưng mà tại vì trong này mình có một số mình niệm ra tiếng thôi, thì cái người kia, những cái người đang lắng nghe đó, không những lắng nghe quý vị niệm mà lắng nghe trong không trung có những cái tiếng niệm như đó dồn theo mình. Và sau khi mà mình niệm đó thì những tiếng niệm kia họ vẫn niệm liên tục dồn theo mình niệm, nhưng mà lúc đó thì cái người này vẫn cảm thấy rằng không phải mình niệm không, mà có những cái tiếng niệm khác đang niệm theo mình. Thì có người ngồi nghe là họ nghe những người này, những người kia thêm, thì có thể nó hơi khác chút. Này lực này lực đại chúng, nhưng mà đại chúng này lấy cái lực của đại chúng của trong cái cảnh thực độ làm, cũng như mình đang nằm trong định cảnh, mình niệm theo cái định cảnh như đó, lấy cái sự hiện diện của chư Phật cái thánh chúng để tạo lực cho mình luôn. Thì bây giờ nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. phải ra khác nè, nhiều ha, lực nó mạnh hơn chút ha. Thì quá tưởng thì nói đó đi, nó dễ hơn chút. Cái nói kia thì tại mình giận tâm đó, mình không có giận tâm thì kéo thực lạc cho đồng là đồng bạn mình đó. Thế mình cứ vậy mà cứ tưởng thật cho đòi hỏi sao thiệt đông á, và thánh tăng không đó. Mình cứ nghe là thánh tăng không mình cũng vui rồi. Thì mình thấy sao mình khi lúc họ đang hòa, mình tâm mình đang hòa với họ thì cái tâm mình nó nhẹ nó. Về tập thử rồi. Thành ra tâm này đó để nó triển khai được cái tư tưởng là tất cả chúng sanh á là chư Phật Di Lai đó, nhìn thấy chúng sanh đều là Phật hết trơn. Bây giờ phải tập làm sao cái lối nhìn của mình nó là Phật thật sự. Thấy chúng sanh là cái sự giả hợp của nhân duyên tạo thành. Thành ra đây là một vị Phật á, chứ không phải là nhìn Phật là giả đâu, nhưng mà tại cái vị Phật này đó vì nhân duyên giả hợp nên lúc này họ hiện cái tướng như vậy đó. Nhân duyên thì không thật, nên nhân duyên có thể mất nhưng Phật không thể mất. Thấy như vậy đó. Thành ra mình không có giận cái nhân duyên chúng sanh, phải ra nó là giả là không có giận cái gì hết đó. Tham với mình cũng có giận, nhân duyên giả hợp họ tham, như Phật tánh, Phật bản chất họ là Phật tánh, không có tham nó không có. Khi mà quán tưởng hoàn 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 thì tâm nó đối với chúng sanh nó là một cái bình đẳng, mà cái bình đẳng này nó cao hơn là bình đẳng thấy chúng sanh là mẹ, mà thấy chúng sanh là Phật. Thành lúc đó cái tâm rất là chịu học hỏi ngay cái biểu lộ Phật tánh của chúng sanh. Chúng sanh đang sống trong 10 pháp giới, thành đôi lúc chúng sanh có hành động là Phật mà mình phải học, thì lúc đó đó Phật pháp lúc nào cũng là chỗ nào cũng phải học được hết. Phật pháp bây giờ học ở rất nhiều chỗ, chứ không phải là học trong kinh điển không đâu. Cái sự thể hiện của Phật pháp nó thể hiện trong đủ mọi lúc ở trên. Tại trong một lúc chúng sanh nó phá 10 pháp giới trong cái Phật tánh của mình á, mình nó hiện lúc mà 10 cái tánh, 10 cái pháp giới chúng sanh. Lúc mà thượng sự hung nộ là cái pháp giới của chúng sanh Atula. Còn Đức Phật muốn thị hiện trong cõi Atula độ sanh thì phải giận cái pháp giới của Atula ra. Hiện trong thân tướng mặt ngoài hung nộ năng giúp tùm lum tùm la, đánh đấm đá tùm lum tùm la, nhưng mà thằng làm cái ông đánh đấm hăng nhất, đánh đấm mạnh nhất và hung bạo nhất để cho đá Atula phục, sao nó ê cái bay phải tô rồi nó tô hết. Chứ phải là hiện Atula mà hiện khô mà Atula nó đâu nghe đâu, nó mày tao nói ra tao phải không, đấm đá là hăng ha nhất rồi, nó là cái gì cũng hơn hết trơn, sao nó nói đó gì nó cũng nghe, nó nói trời tao đấm đá gì nè, mà tao thấy là cái này tu gì mà là số một nè, là nó theo hết gì đó. Thì cái phải vận chuyển cái pháp giới Atula trong những người nó hiện ra. Nhưng mà tất cả cái pháp giới nào nó đều là vô tánh, nó không có tánh, nên trong Atula cái sân hận nó cũng không có tánh thật. Khi mà biểu lộ ra, biểu lộ nó chiều hướng, nó kéo nó về chiều hướng của Phật tánh cho nó đi. Thành nó vận dụng đó là vận dụng cái phương tiện thiện xảo của trong Phật tánh. Thành nó thấy mà nhiều khi ông già bà già mà nổi hung hăng lên la lối tùm lum, đừng tưởng ông già đó là ông ghét mình, ông hiển lộ cái tánh rất là thương mình đó. Nhưng mà tự nhiên phải như phải hiển lộ một cái tánh như vậy để mà nhiếp phục trong một cái đối tượng nào. Có những người con thì nói nhỏ nhẹ thì nghe, có những người con phải đánh đập la rầy nó mới nghe. Thành ra hiển lộ cái đó bằng tâm bi mà hiển lộ ra, thì cái hiển lộ đó là hiển lộ của Phật tánh. Thành ra tất cả những nhân duyên mà hiển lộ cái này, hiển lộ cái kia, cái giả hợp này cái kia đều là cái giả hợp của nhân duyên giả tạm. Thành ra sau khi ông già hiển lộ hung hăng rồi, sau đó vẫn o bế đứa con như thường, vẫn cho con tiền bạc đi mua đồ liền. Thì cái hiển lộ mà lúc hung hăng cái đó là cái hiển lộ giả tạm thôi, nó không có thật. Mình cũng vậy đó, mình cái thật của mình là cái thật tánh, nó luôn luôn là nó thống nhất mình, luôn luôn nó trường cũ, nó bất diệt, nó luôn luôn là như vậy. Thì mình hiểu được cái đó rồi thì tất cả những hung hăng, những cái lộ, những sanh thì nó làm cái giả hợp, nó có rồi nó mất, thôi không có để tâm tới. Tâm nó nhẹ nhàng, không để tâm tới thì như là mình không có, không cái tâm mình nó không có dướng mắt nữa, thì mình không có đau khổ bởi nó. Dễ tập không? Nói lý thuyết thì có lẽ dễ tập thôi, thực hành nó hơi khó, thành phải luyện, luyện từ từ, từ từ, từ từ. Khi mà cái tầm nhìn mình đối với chúng sanh đều là Phật Di Lai trên thì mình chấp nhận được. Nhiều phải dùng những cái lý luận, những cái biện luận mình từ từ vậy đó, mình khai mở ra, mình khai mở ra. Cái lý luận đầu tiên để mình chấp nhận một chúng sanh là Phật thì mình nói là tất cả những cái gì quý vị đang hiện diện đây là nó có một nhân duyên nó xảy ra thôi. Cái đó không phải là trường cũ, để đừng có bị kẹt vào nó. Tại vì quý vị nghĩ nó là một cái gì, nó trường cũ thành ai chửi quý vị cái là mới thấy nó có hoài trong tâm mình, nó không có mất, nhưng mà người ta chửi tâm quên mất tiêu rồi, mà cái ông đó ông cứ ôm vô để ông nhớ. Khổ là ông nhớ thôi, chứ ông chửi xong rồi ông quên sạch rồi, cái nhân duyên lúc đó đã hết rồi. Bắt đầu nó hiện lỗi một cái nhân duyên khác, đâu có nhớ đâu mà ca trên khổ hoài không, nó ôm cái chửi đó, ông ôm được tâm mà ông chịu khổ cả năm này và năm kia vậy đó. Thấy không? Cái đó là tại vì mình cho cái nhân duyên nó là thật có, mình ôm giữ. Nếu mình biết cái nhân duyên nó giả hợp, nó có rồi nó tan dở, mình đâu có khe nó nữa, thì lúc nó sẽ hiện lộ những cái tốt. Nên là biết học là học những cái tốt, thì từ từ thành mình phải chấp nhận được cái những cái đó. Cái mà hiện giờ quý vị mang lên cái dốt con người, lốt con thú hay là một cái lốt nào siêu thiên gì đó, dù là nhân duyên ý niệm không có gì hơn mình hết trơn, siêu thiên cũng vậy thôi. Nhân duyên mà nhân niệm đến lúc đó là mình hiện siêu thiên đó, cái nhân duyên nó hết thì mình hiện lên một cái thân khác cũng vậy thôi. Cái tao với mày nghe nha, Phật hết, không có gì hết. Thì đại khái quý vị niệm vậy thì cái tâm của gì coi siêu thiên tưởng thương mến nó giống như coi con thú, không có cái tâm phải sợ hãi kính trọng ảnh. sợ sệt vui vẻ anh này kia, cái tâm rất là bình đẳng, rất là nhẹ nhàng, vừa biết rằng đây là tướng nhân dương biến hiện, và cái tâm mình nó rất là êm ái, không có tính kiêu mạn đối với một người nào mình hơn họ mà không kiêu, biết là nhiều nhân dương biến hiện nên họ thể hiện ra đây lúc nào thể hiện gì, 10 năm sau chuyện đó là khác. Hay là một giờ sau, một sao bây giờ đang ngồi đây nghèo muốn chết gì đó, ra ngoài vừa một giờ sau vừa sổ số thông túng là chuyện khác rồi. Nhân duyên là nó biến thành khác liền, thấy không? Thành ra cái tâm mà đã hiểu tất cả đều là nhân duyên biến diện, tâm không có một cái niệm coi một cái chúng sanh nào mà rẻ, mà cũng không có một cái niệm coi một chúng sanh nào mà quán ghét, không có niệm coi chúng sanh nào mà bám víu thương ái nhiều, thì cái đó là cái hiển lộ của tinh thần này, thì chúng sanh là Phật rồi, cái Phật thì nó không mất. Còn tất cả những cái khác, nhiều là giả hợp và tập hợp, những có những giả hợp nó kết cấu có khoảng mấy năm sau nó mới đầu nó mới hoại, có những giả hợp nó vừa suốt này suốt khác đã hoại rồi, mình hiểu như vậy mình biết chắc chắn nó sẽ hoại, nên không có bị bám chặt cho nó, không bị khổ sở mà nó không có bị nó, dầu nó có tới thì nữa mình cũng không có khe, mà nó có đi nữa mình không có níu. Hồi xưa là mình cứ sợ là nó tới, không biết cách gì để kia, cái nhân duyên khi nó nhân duyên đó nó tới thì mình mới sợ, hết nhân duyên đó là nó tới, mình tâm mình bình thản không có sợ, nhân duyên nó không còn có lực để làm cho mình phải sợ nữa. Cái sợ này là tại mình ắt ơ bắt cái sợ trong tâm mình cứ lo sợ, họ năm trước họ đến thì họ đến với một cái tư thế khác, nên tự nhiên gặp nhân duyên đó mình thành ra mình sợ, từ đó là mình bị kẹt cái gì đó mình sợ. Còn bây giờ họ đến với một cái tư thế hoàn toàn khác, mình không có cái gì mình sợ nữa hết trơn, nhân duyên lúc này là tư thế khác, hình thể khác, cái thời buổi khác, không có gì sợ. Khi hiểu được tất cả nhân duyên hiện, cái tâm mình tự tại nó mới phá pháp, nó nhẹ nhàng lắm. Thì cái đó là cách đối xử của từng con đường chuyển hóa nghịch cảnh, chuyển hóa Bồ Tát đạo. Thì chúng sanh đó, hồi xưa tất cả những kinh điển khác nói là phải quán tất cả chúng sanh đều bình đẳng ngang với nhau, nhưng mà cái này nó lột cái tận cùng của cái lý thuyết là chúng sanh bản chất là Phật tái thành, phiền não tức là Bồ đề. Ha, biết phiền não chỉ là nhân duyên mà Bồ đề là gốc. Phiền não cũng như là cục bùn vậy đó. Ha, Bồ đề là cành hoa sen. Thì hoa sen cũng là cục bùn, nó phát sanh ra lúc mà nó còn nằm trong bùn thì nó là cục bùn, nhưng mà khi nó lên thì nó cành hoa sen. Thành ra mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ nhẹ nhàng trong cái đời sống, tâm không có bám víu, chỉ thấy được cái tốt người ta mà không thấy cái xấu. Tâm mình thấy chúng sanh là xấu, thành ra nó nhiều cái phản ứng rất là tiêu cực, rất là ác đối với cái xấu đó. Thành ra mình cứ phản ứng một cái tạo nghiệp, phản ứng tạo nghiệp, phản ứng tạo nghiệp, phản ứng lo sợ, phản ứng lo sợ. Nó không có lợi ích gì hết trơn á. Thành ra mình cứ build up cái tốt, cái thiện pháp lên, mình thấy chúng sanh là Phật nên mình thấy cái tốt của người ta, cái tốt người ta. Thành ra mình cứ thấy người ta tốt, nhưng mà thường thường cái tâm lực chúng sanh là nghĩ chúng sanh là tốt, mình nghĩ người ta tốt và thì nhiều cái tâm lực mình vận chuyển người đó khiến người ta tốt thiệt. Còn mình cứ là đối kháng nghĩ xấu á, thì cái phản ứng mình làm cho bị người ta đối kháng cái tâm lực, thành ra nhiều khi người ta xấu. Thành ra mình muốn thấy chúng sanh là Phật Vị Lai á ha, thì mình phải biết rằng là cái hiện tại hành động của mình, hiện tại cái đối xử của mình, hiện tại cái tài sản của mình, hiện tại cái sắc đẹp của mình, hiện tại cái thông minh của mình, hiện tại cái quyền thế của mình, nó chỉ là nhân duyên giả hợp ha, hay là của người khác như vậy cũng đều là nhân duyên giả hợp, không có gì phải là bám víu, không có gì phải sợ sệt, không có gì phải tự hào, không có gì phải kiêm hạ, không có gì này kia hết đó. Mà cái thực tại của họ là Phật thì ráng tập được thì chuyển hóa tất cả thế gian được, đưa tất cả thế gian vào Phật thì tất cả thế gian nó đều dung nhiếp tan hòa ở trong Phật hết, dễ dàng lắm. Lấy chiêu Phật ra là đỡ đạn tất cả các pháp, quánh vô là quánh như là tâm không vậy đó. Ông Phật là không mà bao nhiêu một cái pháp có nhiều quá không đại pháp vậy đó, quánh bao nhiêu là quá giải hết, quá giờ tiêu tan quá, thành ra nên mưa gió hết, quá hết. Thành ra nó nói là vừa do chưa phải là bậc liễu ngộ nên thấy chư Phật là bậc chí tôn, đây là nói là tình trạng là tâm mình phân biệt nên mình mới thấy chư Phật là bậc chí tôn. Chúng sanh là kẻ chí tiện, cái là nghĩa là ngồi hạ cấp á, tức là còn ý cao thấp sanh ra. Hai tâm này đó là tâm phân biệt, sanh ra có cái ý người Phật là cao, chúng sanh là thấp. Đó còn tâm vọng niệm khởi phát, cái này là do đó mà không nhất tâm được. Vọng niệm nó khởi từ tâm thiện nguyên. Có tâm cung kính khinh ngạo khởi sanh, đối chư Phật thì cung kính, đối chúng sanh thì khinh ngạo đó, thì tánh chơn như nhất dị ẩn mất. Mới thấy mình thấy chúng sanh có sai biệt, nó bắt đầu nó cái tâm nó mới đặt để nó phân biệt. Còn nếu mà bởi tất chúng sanh đều là Phật thì cái tâm nó duy nhất một vị, nên là vô nhất tướng tâm muội rất là dễ. Ý nói vậy thôi. Như thế tất coi dạng vật tầm thường như cây cỏ, khi mình còn cái tâm như vậy đó, lúc kinh lúc kính lúc khinh, thì lúc thì mình coi dạng vật tầm thường như cây cỏ, xem thiên hạ nhỏ nhoi chẳng ra gì. Tại vì mình coi người thấp hơn thì nó rẻ không ra gì. Khinh ngạo lễ nghi, ngông nghênh với người trưởng thượng, mặt tình buông thả tầm mắt theo cảnh vật, chẳng chịu nép mình. Đó là trái với kinh Duy Ma, mọi cái nhìn, mọi cái cung kính đều là món cao quý nhất trong các món cúng dường. Kinh Duy Ma thuộc về thiền tông. Thiền tông này là trong kinh Duy Ma đã có hai loại kinh thiền mà được dịch. Thái Tử Nhật là người tu thiền đắc đạo đó, mà nó coi gọi là nắm được cái yếu của thiền tông đó, là hai kinh đó, là kinh của Thắng Mang và kinh Duy Ma. Nó thì cái nó nói về cái phá hết cái chấp trước của mình. Khi mình thấy là các tướng ở ngoài đều là hư ảo giả không thật á, thì trong cái tâm của mình nó chỉ có nhất vị thôi, nên mình cho người ta, mình nhìn người ta thì nhìn là Phật. Cái nhìn mình là nó giao duyên với con Phật, chứ không phải là nhìn là giao duyên với người A, B, nó tôi đang giao duyên với con Phật á. Nếu tôi thấy người đó là Phật là tôi đang giao duyên với con Phật. Tương lai tôi sẽ gặp Phật chứ không gặp ai hết đó. Vì tâm của tôi nghĩ nó là Phật, tôi tưởng nó là Phật. Tương lai tôi sẽ gặp Phật. Vì tâm tôi tạo Phật chứ không có cái gì tạo Phật được hết á. Thành ra mọi cái nhìn, một cái cung kính đó một chúng sanh, mình rước bỏ chúng sanh mà thấy được Phật quả, thì cái nhìn cung kính đó đều là cái cúng dường chư Phật, cúng dường Như Lai hết, không có gì sai khác. Đó cũng là không tin Kinh Lăng Già nói. Kinh Lăng Già nói Như Lai tạng tự tánh thanh tịnh, chuyển 32 tướng vào tâm tất cả chúng sanh, như cột bảo châu rất quý giá vào trong áo bẩn. Quý vị có một cái rất là thanh tịnh, cái thanh tịnh đó nó gọi là bảo châu như ý, mà hồi đó tới giờ mình có mình không biết. Cũng như trong cái kinh Pháp Hoa đó, là cái anh bạn kia uống rượu sai lợi nhà anh bạn kia, lợi là thăm anh bạn thì lúc đó sai rồi, mà anh bạn kia thấy anh này nó nghèo khổ quá mới tội nghiệp, thì đang nói chuyện họ thì anh này sai rượu rồi muốn cho tiền cho không được, thấy không, thì có công việc phải đi, thì mới đèn lấy viên bảo châu mới là lén lén cột vô áo này, hy vọng ông này là tỉnh dậy rồi có bảo châu thì về, nhờ cái bảo châu này đem ra buôn bán có tài sản làm ăn khá giả lên. Ông này sai rượu rồi có bảo châu trong người mà không biết, cứ đi tha hương cầu thực uống rượu uống đồ, mấy năm sau ông này gặp lại vẫn thấy nghèo. Hỏi ủa tại sao lúc mình trước mà tôi cho anh cái cột viên ngọc trong người anh mà anh không biết, nó có viên ngọc tao có biết đâu, thành ra vẫn nghèo. Thì cứ là tập tánh mình á, nó là hiển lộ, nó làm hiển lộ mình được 80 tướng tốt 30 cái đạo, nghĩa là mình có sẵn rồi đó, nó đang hiển lộ cho mình đó. À, chứ không có phải là cái gì đâu mà phải tạo đâu nữa, nó có sẵn hết rồi đó. Cũng như bảo châu nó đầy đủ công đức rồi đó. À, nhưng có một cái là mình không có thấy, không có biết, không có nhận được, mà mình bây giờ mình mới không biết sử dụng nó cho đúng cách thôi. Như là tự nghe đặng tánh, tự tánh thanh tịnh, hiểu 32 tướng và tâm tất cả chúng sanh. Tức là người nào có nhân đặng tánh đó thì ngay trong đó họ có đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo giống như một vị Phật. À, nên hành động của họ không khác một vị Phật, lợi ích đầy đủ như một vị Phật thôi. Thế mình nhìn theo cái phương diện nghiệp, phương diện có phương diện phiến diện đó, thì mình thấy mị mê mà như minh đó, thì mình thấy rằng là nó là cái hiện tướng của phiền não, hiện tướng của tham, hiện tướng của sân, của si. Thì mình lọt hết những cái đó ra, mình thấy là tất cả những cái gì họ làm đều là những cái do nhân duyên và họ biến hiện, nó không thật thì nó là không, nó không có thiệt. Cái thiệt của họ vẫn là cái tâm, thì lúc đó tất cả những hành động của họ nó thành ra pháp hết. Đã vậy làm sao thấy được kẻ cùng tử sinh an trong thành? Nếu mà mình vẫn còn có tầm khinh tầm kính á, thì làm sao mình thấy được kẻ cùng tử sinh an tâm thành và Đức Như Lai cao quý bình đẳng không khác. Đó, khi mình thấy được cái mà trong kinh tuyệt, cái tuyệt vời của Pháp Âm Kinh đó, thì lúc đó mình thấy rằng là Đức Phật chứ ngạn sinh giống nhau. Đức Phật nếu mà thật sự hiện thì bây giờ Đức ngạn sinh giống nhau, là thấy được là Đức Phật thị hiện ngay cái lúc mà ngài thị hiện cái nhân duyên đó, là nhân duyên lột hết tham sân si nên hiện được luật Đức Phật rõ. Còn cái người kia, cái người mà cùng tử là đang thị hiện một cái tướng, là những cái tướng của phiền não chung quanh nên mình thấy không rõ gì hết. Cũng như người bận áo ông vua vô thì mình thấy nhìn vô là ông vua, người bận áo ăn mày vô thấy là ông mày, cái cũng người đó thôi, nhưng mà tại vì bận hai cái áo khác nhau thấy khác, phải không? Chứ không phải là cái kia vậy thôi. Thì cái những cái tác duyên mà nó có tính cách là vô thường, như cái áo, cái quần cái kia đó, thì nó không có che giấu Phật tính được, bản chất người đó vẫn là người đó, Phật không Phật là Phật, hiểu thôi. Cái kia là tạm bợ, mà cái tạm bợ thì nó sẽ mất, nó sẽ hết, thành ra mới đừng có sợ nó. À, quý vị không sợ nó mà cũng không có cần phải cung kính nó, mà cũng không cái kia, mà nó chỉ sự hiện như vậy thôi. Bản chất người nào cũng giống nhau, mà biết người nào giống nhau thì đương nhiên nếu mình biết là Phật thì cái tâm đều kính mến, thương trọng, yêu quý hay là tôn kính hay là thấy cái hay của họ này học, đó là rất là tốt. Nếu niệm đủ chư Phật ba đời, ha, bây giờ trong này nó phải nói mình dạy mình là bây giờ mình muốn cho cái pháp niệm mình đầy đủ á, thì mình niệm đủ được ba đời, thì lúc mà mình có Phật quá khứ thì mình niệm Phật quá khứ, không có Phật quá khứ thì mình niệm Phật hiện tại, hay là quá khứ là Phật Tăng Ca, Phật Thích Ca đi, và hiện tại là Phật A Di Đà đi, hay là không có Phật hiện tại thì mình niệm Phật Di Lai, thì niệm ngay chúng sanh, ví dụ như vậy, thì lúc nào mình cái tâm mình vẫn có cái đối tượng để mình nhớ tới Phật, thì nhớ Phật nó thành nó chuyên, nó đầu cái tâm Phật và tâm nó hợp một thì mới vô được định, như trong trước đã nói. À, nếu niệm đủ chư Phật ba đời, quán khắp mười phương thánh chúng thì mới phù hợp với lý thú bát nhã, thấy tất cả hữu tình đều là Như Lai tạng, tức là bản chất là Phật, là có Phật tánh á, tự thể của Phổ Hiền Bồ Tát ẩn khắp trong các tướng, Phổ Hiền Bồ Tát này đó sở dĩ nổi tiếng là do thập nguyện Phổ Hiền chứng chứng cho hạnh, từ Phật tánh mới làm các hạnh, mà cái hạnh Phổ Hiền đó là cái hạnh để mà mong cầu thành tựu Phật quả. Thành ra các hạnh khác thì người ta không ít tụng, mà ta tụng hạnh Phổ Hiền nhiều, vì hạnh Phổ Hiền là cái hạnh để mà thành Phật. Thành ra là lễ kính chư Phật là gieo duyên với Phật không à, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường là toàn là gieo duyên với Phật không. Thật cái hạnh này là hạnh là vì dính líu ha, cái gì mà có một cái nhân duyên nào với Phật, có dính cái gì với Phật ha, còn là gì niệm Phật, có gì nhớ Phật, hay là ngày tới có gì cúng dường chư Phật và lễ bái chư Phật, cái gì mà dính đến chư Phật tương lai sẽ thành Phật. Cái nhân duyên đó là cái đó là một cái tác duyên để cho những cái giả hợp nhân duyên nó biến gì thành Phật. Cái nhân duyên đó là cái nhân duyên cũng như là cái gì mình cũng hướng về Phật, hoặc cũng như mình đang bận áo của Phật cho vậy đó, thì lúc đó ta nhìn vô mình thấy cái Phật vậy thôi. Thành ra cái Phổ Hiền này đó, ông này nói là từ thể của Phổ Hiền Bồ Tát ẩn khắp trong các tướng, thầy mà lúc nhận cái gì tất cả Như Lai đều là Phật, Phật tâm Phật tánh hết đó, nên lúc hạnh của các quý vị làm đó là đều là cái hạnh vàng của chư Phật, đều là pháp ấn của chư Phật, hai cái tay của vị làm đó là thân của chư Phật, ý của vị nghĩ tưởng đó là ý của chư Phật, cái miệng của vị nói ra đó là miệng, cái là khẩu của chư Phật. Thấy dễ từ nè, thấy chấp nhận được không? Thiệt đi, không chấp nhận được không? Không chấp nhận được thì phải đưa tay lên chứ. Chấp nhận nổi không? Tao thấy đâu có ai đâu mà giác ngộ đâu mà chư Phật gì đâu. Thành nó thực sự ra mình nói là mình nói đến chuyện thôi, chứ thực sự trong tâm với ai nó trời nói gì sự. Thấy sao mà nó là phàm gần chết luôn. Ví dụ như vậy, thấy không? Nhưng mà cái phàm là lý do là tại sao mình đã lý luận mọi cùng cách hết trơn rồi mà vẫn thấy là phàm. Cái là sao vậy? Nó có một nguyên nhân. Chứ thực sự ra chư Phật nó không sai, là ông Phật, chư Phật thấy mình là Phật thiệt á thì không sai. Ra từ Bắc Kinh thấy mình là Phật thiệt đó là cái thấy của nhiều Bồ Tát họ giác ngộ không sai. Cái thấy họ mới là không sai, cái thấy mình là có vấn đề. Cái thấy mình là có vấn đề chứ không phải là cái Phật sai. Mà chính cái thấy của mình là có vấn đề. Thì tôi cũng có vấn đề như vậy, tôi mới học tôi tu đó chứ. Tôi mà thấy không có vấn đề thì tôi đâu cần học mà tu chi nữa. Thành ra cái tu á để mình làm sao mình phá cái vấn đề đó, là mình chuyển sang cái thấy của mình thấy chúng sanh là Phật. Thực sự ra cái vấn đề của mình mà sở dĩ không thoát được đó là cái thấy của mình vẫn là cái thấy trong cái phân biệt nguyên, tức là cái thấy có cao có thấp, có đẹp có xấu, có thiện có ác, thấy không? Đó. Là cái thấy đó sở dĩ mình không bỏ được đó, không bỏ được nên mình không thấy được Phật. Vì Phật vượt được con cái tướng đó thôi được, người ta là tại vì thấy đó buông gặp từ lúc mình mới đẻ ra cha mẹ đã dạy rồi. Thằng kia như vậy nó không tốt nha con, ha, con biết chôm chĩa gì mới tốt nè. Thằng kia nó hiền quá, nó ngu lắm, ha, ai nó cũng cho hết, nó lỗ lắm, thấy không? Mình bị ảnh hưởng bao nhiêu cái độc khí đó rồi, nhưng cái thấy của mình nó bị cái xã hội, bị phong tục, bị cộng đồng, bị đủ kiện nó buông gặp vô, và nó thành ra một cái thói quen. Mà cái thói quen đó nếu mình không dùng một cái pháp nào để mà chuyển hóa thói quen này thành ra thói quen của pháp á, thì bảo đảm bao giờ mình thấy nó, dầu có nói cách mấy vẫn thấy nó là không phải là thật. Thành ra cái dân chịu nó phải nương vào pháp để chuyển biến cái thấy của mình trở lại. Chỉ có cái pháp mới có cái lực để chuyển biến cái thấy của mình trở lại. Mà cái pháp đó trong tổ này dạy nó, thôi bây giờ tạm thời tin đi, tại vì con đường đại thừa lấy cái tính, cứ niệm hết chúng sanh là Phật đi, rồi từ từ sẽ thấy chúng sanh là Phật thiệt. Tại chúng sanh này cũng thấy có cái tốt thiệt, lúc mình niệm chúng sanh là Phật đó thì mới để ý cái tốt người ta, thấy không? Còn mình chưa niệm chúng sanh là Phật đó thì mình chỉ cho chúng sanh nó là chúng sanh thôi, nó là đầy đủ phiền não, thấy toàn cái xấu không à. Khi mà niệm Phật nó, tôi niệm là Phật không biết nó tốt cái gì ta, ráng dầm dầm thì lâu lâu mới thấy nó được cái tốt. Thì nó quá ra à, từ từ mới tìm được cái tốt của nó, thì cứ tin đi, cứ niệm Phật đi, thì cái pháp này là pháp diễn quá mà diễn quá, từ từ bắt đầu những cái đó, cái Phật cái nào nó lộ ra thì mới thấy rõ ràng là Phật nó không sai, chúng sanh bản chất. Thì cái thấy của mình là thấy cái nghiệp, thấy theo cái ái dục, mình quên cái mất của người ta đi, mình quên cái tốt, tại vì cái ái dục khi nó hiện ra thì cái tốt của ta mình không thấy, mình chỉ thấy cái lợi cho mình thôi. Thành ra người ta làm cái gì mình cũng thấy xấu hết trơn, tại vì cái nặng bất lợi cho mình hết đó. Thành ra cái đó là tại vì mình không có niệm, mình không tin Phật. Giờ mình tin Phật mình cứ niệm cho tốt đi, rồi mình thấy thể hiện là chúng sanh thật sự nó có tốt thiệt. Đó là một cái Phật đang lợi cho mình đủ chuyện hết trơn, chúng sanh nào cũng là lợi lạc cho mình thật sự, tại mình không để ý thôi. Khi để ý rồi thì nó là giống như một vị Phật làm, giống như một người ba mẹ làm, giống như một người này làm, đều có sự lợi lạc cho mình. Người thì lợi cái này, người thì lợi cái kia, người lợi cái nào, thì người nào cũng ăn nhân, người nào cũng công đức cho mình hết trơn. Thì lúc đó cái tâm thương mến nó tải ra, cái kính phục nó tải ra, từ từ mình chuyển hóa thì mình nhìn vào cái phương diện chúng sanh, thấy chúng sanh là Phật tánh, thấy cái tốt Phật tánh lộ diện, không có thấy chúng sanh thấy cái hiện cái ác nghiệp của cái phiền não mà nó gọi là do nhân duyên tạm thời nó phát sanh, lúc mình không thấy nữa. Cái tâm mình nó tạo thành cái thấy cho mình. nhưng mà cứ niệm người là Phật 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 hoài, cũng như là bên trên kia đó là ráng niệm ông thầy là Phật, ráng niệm ông thầy Phật, thì cái chuyện đó rất là khó. Mình niệm sống cái thầy nó vẫn là tầm thường, rất là chúng sanh, niệm hoài cũng là tầm thường chúng sanh, niệm biết thấy à ông có nhiều cái tốt nha, lúc này lo thấy được cái tốt à được ông Phật ở chỗ này, lo thấy được cái tốt nữa Phật chỗ kia, rồi từ từ càng ngày càng nhiều thứ mình tin ổng là Phật, từ từ nó phát sanh ra. Cái khi mà cái tốt thấy cái tốt không thì nó phá thành kiến mình là người ta xấu, thì khi mà phá được thành kiến người ta xấu đó, mình có nghĩ là thành kiến người ta tốt đó, cái thành kiến này nó từ từ nó lái hướng thì mình tìm được những cái tốt khác của người đó. Còn đa số là mình nghĩ là người đó xấu rồi, dầu người đó có thương mình có cái gì thì nghĩ nó chẳng là lợi dụng, nghĩa là nó tốt được cách mấy đi nó thì mình vẫn nghĩ xấu. Thành ra cái lối cái nhìn Phật này nó hay lắm, nó làm cho mình từ từ phát lộ được cái Phật đánh những cái thể hiện của 32 tướng 80 cái đẹp hạnh phổ hiền nằm trong người đó ra. Và những cái xấu của nó thì mình đương nhiên mình có thấy thôi, nhưng mà sáng mình thấy, nhưng mà mình thấy mình như mà trong tâm mình nó cương quyết rằng là cái hành động hay là cái hành động là mình khi mà nó biểu lộ thật tánh là bằng tốt, nhưng mà nó biểu lộ bằng những hành động bằng tham sân si đó là cái biểu động nó thiên nhân duyên thì mình không có khe. Bản chất sự thật không phải là vậy, thành ra không khe thì tự nó mất một cái vô hình, thấy không? Mình khe mình chấp thủ thì nó thành ra có thật, thành ra cái pháp của Phật nó hay. Quý vị muốn thấy được cái nhìn như Phật thì phải tập, chứ không phải tự nhiên có. Nhưng mà mình đây mình nói cho quý vị thôi, mà nó là vào cửa đại thừa là phải tin, cái này nó vượt ngoài cái trí suy nghĩ của mình rồi, mình không đặt, nó không có chuyện nổi đâu, mà phải tin, mình tập từ từ thì lúc đó tham sân si nó mất, tình yêu bình đẳng phát sanh ra, đại bi từ từ phát sanh ra, thấy chúng sanh là Phật thì tâm đại bi tự động nó phát sanh ra điều hết tất cả chúng sanh. Thì quý niệm Phật đó thì có hai cách, quý vị đang niệm Phật hiện tại ha, thì cái đời đó tới giờ là quý vị học cái niệm Phật hiện tại, tức là niệm A Di Đà Phật, tức là Phật hiện giờ đang có, đang trụ ở cõi thế giới lạc và nguyện độ sanh thành được Phật. Cũng như là niệm cái Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Ca Diếp này kia là hiện quá khứ, thì bây giờ ở đây nói đó, bây giờ bởi vì niệm ngay cái Phật Vị Lai luôn, tức là bởi vì là luôn luôn biết người này là Phật. Niệm Phật không có nghĩa là đặt tên người đó ra nó Phật không phải vậy, mà niệm cái này biết người này là Phật, thấy họ là tốt của ông Phật, công đức của ông Phật đang lợi lạc chúng sanh, lợi chúng sanh. Cái tâm mình luôn luôn nghĩ như vậy, không thấy cái xấu người ta, người nào cũng có xấu hết trơn, nhưng cái tâm niệm của mình thấy người đó tốt, thấy người tốt thì từ từ cái tốt họ phát lộ ra. Còn mình thấy là nó xấu, thấy người xấu thì toàn là thấy cái xấu luôn à, cái tốt cũng có làm mình cũng thấy xấu à. Thực sự cái xấu nó đều là nhân duyên, nó hiển hiện, nó ra, nó có là nó mất, nhưng mà cái tốt là bản chất, cái căn bản người ta là tốt, thành ra mình để ý là từ căn bản từ từ nó phát lộ ra mình biết rằng là chúng sanh là Phật, chúng sanh người này đang lợi ích cho mình hay người này đang lợi ích cho người khác, là những cái gì kia đó, có thể là họ làm hại cho mình, nhưng cái hại của nó đang lợi ích cho bao nhiêu người. Rồi như mình thấy là cái này mình căng phăng ra, mình không có che cái hại nó nữa, ví dụ gì đó, thành ra cái tâm mình đặt để cái tốt cái xấu, thực sự cái pháp nó là vô tánh. Khi mình thấy chúng sanh là Phật, tự nhiên vì mình đặt cái khởi tánh nó là Phật, nên lúc đó mình nhìn cái nào cũng là Phật, cái nào là Phật, thành ra cái người đó toàn là tốt, nó vô tánh. Nhưng mà tại vì mình niệm người đó là Phật, thành ra cái người đó là tánh tốt của Phật, cái tâm mình đặt tánh cho người ta. Nhưng mà trong cái điều Phật nói là chúng sanh là Phật thiệt, thật ra mình niệm nó không sai, không phải là ảo giác, không phải ảo tưởng mình đặt để nữa, mà mình đây là mình theo lời cái Đức Phật để mình thị hiện, mình thấy được cái Phật của người đó xuất hiện, thành nó không sai. Đây là trí giác họ nói cho mình luôn, hành không sai, chứ không phải là cái mà cái mê lầm để mình cố tình mình ngồi sọ mình để mình thấy một người thường vàng còn xấu thì tốt, không phải. Đó là thành ra đạo Phật mới nó gọi là đi vào đạo Phật, mà đi vào đạo thường đó, nó khởi bằng cái tin là như vậy. Khi quý vị niệm rồi thì mà cái pháp nó dẫn kiểu mà nó thành rồi đó, thì lúc đó mới thấy lợi ích thật sự của nó, cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm nó mát mẻ, cái tâm nó không chấp trước nữa, cái tình thương yêu nó bộc phát ra, và luôn luôn mình cảm thấy là mình được tất cả chúng sanh che chở hộ trì mình. Là mình thấy cái tốt luôn luôn làm, nó có lợi này, tự nhiên mình hộ trì, mình ăn hạt cơm biết bao nhiêu chúng sanh hộ trì mình đâu biết, là mình không nhìn thấy cái chúng sanh nó đang hộ trì và cái việc đó, thế mà mặc cái áo biết bao nhiêu người làm cái này thì mình không biết, nhưng mà nhìn chúng sanh rồi mình thấy người này nó làm, mình làm này để cho mình hưởng, chúng sanh đang ban bổ công đức đây, ví dụ gì đó, mình thấy được cái hiện tướng đó, mình đừng có thấy cái xấu rồi ta, cái xấu thì cái xấu người ta phát hiện ha, thì mình cứ nghĩ đây là cái nhân duyên tạm thời vậy thôi, để tránh cái quan niệm xấu đi, tại vì cái quan niệm xấu nó xen vô thì cái Phật nó không có lộ được. Còn khi mà cái nào một Phật thì mình nhớ lên, mình biết đây là công đức của Đức Phật đây kia ha, thì thằng nghĩ thấy chúng sanh là cái này làm gì Phật thôi, nhân duyên hiện tại gì mình không khinh rẻ người ta được, hay mình không thể thùng hàng người ta được, đại khái gì đó, thì lúc nào mình cũng tưởng đây một Phật gì ta, luôn luôn nghĩ gì thì nó gọi là đang nghĩ tưởng Phật Vị Lai, thì người đó chưa thể hiện được hoàn toàn là Phật, thành ra nó gọi gì tưởng Phật Vị Lai tập như vậy ha, thì lúc nào cũng là tâm, lúc nào cũng Phật. Mình làm cái gì là mình đang làm chư Phật, quý vị đang làm công đức đến vô lượng chư Phật, quý vị không biết cái thước báo gì thì gặt báo, biết trong bao nhiêu Phật này tôi làm công lợi cho người này, quý vị đang làm lợi cho một vị Phật, quý vị đang cúng dường một chư Phật, thước báo thì đang lãnh giống như bao chư Phật. Nếu quý vị tưởng người đó là Phật thiệt, cái tâm của quý vị tạo thành công đức, bây giờ Phật thể hiện thiệt ra đó, mà tôi coi người ăn mày tôi cho thì thước báo tôi cho Phật thiệt đó, nhưng mà tâm tôi nghĩ ăn mày bằng thước báo tôi người ăn mày thôi, chứ không phải là báo cho Phật đâu. Ví dụ như vậy, tính tâm mình nó tạo thành công đức, thành ra sợ vậy mà không thấy, tôi không thấy, quý vị không thấy và nhiều người không thấy, mặc dù cái lý của Kinh Pháp Hoa, lý của Đại Bác Bàn nó rõ ràng minh bạch như vậy, ha, nhưng mà tại không thấy đó mà mình, nếu mình chấp nhận không thấy của mình mà mình cho rằng không đúng á, mình nói là mình ngu thôi. Cái bậc trí tuệ họ đã thấy rồi, thấy đúng rồi. Cái quan trọng nhất là mình dùng pháp để chuyển cái thấy mình lại. Khi chuyển thấy mình mà nó đầy đủ lực, nó đã viên mãn rồi, thì cái thấy mình giống như cái thấy của chư Phật. Thì lúc đó mình mới té ngửa ra là thời đời những cái bậc giác ngộ nói không sai. Chỉ lúc đó nhờ cái nói của họ, nhờ cái pháp họ dạy mà họ dẫn chuyển được cái tâm của mình, họ phá được cái kiến cách trong cái tâm, nó nhìn xa lạc chúng sanh trong cái pháp nhị uyên của họ. Thì lúc đó mình cảm thấy mình ở trong cái cõi này giống như cõi Niết Bàn, ôi cõi này giống như cõi Tịnh Độ. Thành ra trong cái kinh Pháp Hoa nói rằng là lúc mà chư Phật nói là các ông nó cầm cặp mắt tâm phân biệt của thanh văn duyên giác, cặp mắt tâm phân biệt của tất cả các phàm phu, nên thấy cõi nước ta có ngực, có gò, có núi, có đất, có đai, có sông, có đá, thấy không? À, bây giờ ta thể hiện cho các ông thấy là cái cõi Phật như thế này, thấy không? Mà tất cả những cái ngày văn thù sư lợi Bồ Tát mà hỏi bây giờ họ sẽ thừa tác hỏi những người kia, thì ngài nói tôi thấy cõi này giống như là cõi Phật bất động, trang nghiêm như là bãi báo trang nghiêm. Cái tâm của vị, cái tâm của ngài khác, nên ngài thấy cõi Phật Thích Ca Mâu Ni nó này nó là cái cõi trang nghiêm của giống như chư Phật mười phương. Cái tâm mình là cái tâm nó sai lạc, nó dị nguyên, thì nó thấy nó tùm lum, nó bậy bạ, nó không có tốt đẹp. Thành ra Kinh Pháp Hoa nó cũng nói đoạn đó đó, quý vị có nhớ vậy. Thành ra cái thấy chư Phật không sai, cái thấy mình là sai, thành phải sửa. Chứ đừng nói là thấy tôi trúng rồi Phật phải sửa cho tôi. Phật sửa cho tôi thì thôi mình sẽ sai hoài. Thấy không? Sai hoài, dặn như cái người đó làm bài giải bài toán trúng là mình nó không được, giải bài toán cái gì mới trúng rồi thì mình ở sao mình tập thì mình lỗ thôi. Ví dụ như vậy, thì pháp Phật là như vậy. Đó, thì bắt đầu mới nói thêm, tất cả hữu tình đều là Như Lai tạng, tức là đều là Phật, đều là Phật tánh, tự thể của Phổ Hiền Bồ Tát ẩn khắp trong các tướng, tức là cái tai tướng, tức là mặt, đầu, tai, chân này kia đó, nó gọi là tướng của một cái thân thể. Thì thực sự cái tự thể Phổ Hiền đó, Phổ Hiền tượng cái hạnh, mắt mình nháy mắt một cái đó, ha, là hành động của một vị Phật, có một ẩn ý gì đó. Thành ra nói là nhất cử nhất động tai chân của vị Phật, từ cái mím răng mỉm cười hay là gãi đầu hay là cái gì đó, hay bận áo gì đó, đều là phát ấn, đều là mục đích để độ sanh, để làm lợi lạc chúng sanh. Chứ mà không làm một hành động nào mà không có mục đích đó, thì chúng sanh là Phật đã thành đó. Mình cứ quan sát và thấy hành động nào chúng sanh cũng lợi lạc chúng sanh đó. Nghe bằng áo vô một cái, bằng áo cho thiệt đẹp, mà mắt thiệt là mắt tiền, nó cũng lợi lạc chúng sanh, mà lợi lạc cho mấy người trong tự hạ, trong tự mua đồ. Mình thấy rồi, rồi thấy nó, thì thấy cái nào cũng là hành động của Phật hết đó. Ngay tới là gãi đầu, gãi tai gì tùm lum tùm la, tắm rửa gì nó nói chuyện gì đó là Phật hết. Thầy nói là các tướng đều thể hiện các hạnh của Phổ Hiền. À, lúc đó thì mình thấy là rõ ràng là các tướng này thể hiện được tất cả những công năng, thể hiện hướng về trí tuệ giác ngộ, hướng về cái lời làm của chúng mình, thì lúc đó sẽ đạt được hết. À, tức là Phổ Hiền Bồ Tát ẩn cấp trong các tướng, bần nữ có mang thai dương tử. Bây giờ cái chuyện này là cái chuyện mình đặt ra nè, thấy bà kia nghèo thì là nghèo, nhưng mà biết đâu đứa con bỏ trong lòng đó là vị vua tương lai. Mình khinh cái người nghèo đó, tức là mình khinh ông vua nằm trong bụng của người đó. Bây giờ mình khinh một chúng sanh đó, cái mình quên rằng là cái ông Phật là nằm ngay chúng sanh đó, nó chưa hiển lộ thôi. Thì mình khinh chúng sanh, tức là mình khinh ngay ông Phật. Cái gì nữa, cái bà cái người bần nữ mà mang thai nhân tử á, thì ngay cái hạt cái cực quý nó nằm trong cái cực xấu. Cực xấu là cái bần nữ thiếu nữ nghèo khổ nghèo hèn á, mà cái thai của ngài là cái thai sau này là đứng đầu thiên hạ. Thì cái Phật tánh mình giống như vậy đó. À, như gạo thì ở ngay trong thóc lúa thì ai cũng chê hết, như bỏ hạt gạo ra thì xài. À, thì cái câu này nó ý nó nói đó là tất cả cái tướng của chúng sanh, giàu có khổ não, giàu có phiền não, giàu có cái này cái kia, thì bản chất vẫn là bồ đề, nó vẫn là cái lợi lạc thôi. À, thì ý nó nói vậy. À, thì là tổ mới nói rằng là người đời không dám kinh Phật quá khứ hiện tại, nhưng lại coi thường Phật vị lai chúng sanh. Thấy không? Tại vì Phật khứ hiện tại là đã thành Phật rồi, tất cả những cái phiền não, những cái nhân duyên mà khiến thành chúng sanh nó đã lột bỏ rồi. Thành ra mình thể hiện được những cái nhân duyên Phật rõ ràng, nhưng những cái Phật huệ mình không có, mình chỉ chấp nhận cái hiện tướng thôi. À, thành ra mình nhìn mình thấy hiện tướng đó mình mới chấp nhận, còn cái Phật Phật mà nhìn xa thấy là hiện tướng trong này nó do nhân duyên nó như vậy, nếu mà lột cái nhân duyên nó ra thì ông Phật nó là thật sự là Phật, thì cái Phật cũng thấy cái đó, nên ông coi trọng mình, mà mình chỉ thấy cái hiện tướng mà đánh giá người ta hiện tướng nên, nhưng mà bởi vì cái đánh giá hiện tướng là bị gạt hoài. À, nếu mà đánh giá như ông Phật rồi thấy được cái tốt của ta đó thì không bao giờ bị gạt đâu. Thấy không? Những người tốt họ đâu có phải là có những cái quy nghi, những cử chỉ chững chạc, cái phải là bận áo thẳng lốm thẳng tiếp, đâu có cái vụ đó. thấy không, người tốt á, nhiều khi mình làm cái đó mình chết. Đại khái vậy, người đời không dám kinh Phật quá khứ hiện tại nhưng lại coi thường Phật ở vị lai chúng sanh, do cái tâm coi thường Phật vị lai chúng sanh nó bắt đầu nhâm tâm nhân ngã phát sanh, cái đầu tâm đối đãi phát sanh, bắt đầu tâm phản ứng phát sanh, hay làm bắt đầu là làm lên chúng sanh làm gì Phật lý thì nổi sân hận, ha, chúng sanh mà để lơ là thì nổi tâm tham, đủ chuyện mà phát sanh hết trơn á. Thì vì coi nếu mà người biết người đó là Phật thì cái chân tâm nó không phát sanh được, nhưng mà vì cái đó thấy chúng sanh là chúng sanh nên cái tâm mới đầu mới nổi những cái tâm như vậy, mà nổi chúng sanh vậy là cái tâm nó khiến mình tôi lăng tâm sanh tử luân hồi. Nó chỉ khi vì cái nhìn mình nó lệch lạc một chút mà khiến cho mình bị tôi lăng tâm sanh tử luân hồi. Nếu mà nhìn người chúng mình là Phật thì mình không có một hành động phản kháng đối kháng nữa, vì mình kính Phật, vì mình trọng Phật. Người kia là mình không có thì người ta làm mình cũng không giận, không giận thì không phải không tạo nghiệp. Người ta có chửi mắng cũng không buồn, không buồn nó cũng không có tạo nghiệp. Đoạn những cái đó là cái vượt qua hết các nghiệp nên thấy nó lợi lạc vô cùng. Thành ra mày nó nói rằng là người đời không dám kinh Phật quá khứ hiện tại nhưng mà coi thường Phật vị lai chúng sanh, thật không biết đó là cội nguồn khởi nên tội lỗi, do cái vấn đề mà coi chúng sanh không phải là Phật mà tội thành là tội lỗi, không ai dám phạm lỗi với Phật hết trơn nhưng mà chúng sanh thì phạm đầy đủ không sợ gì hết trơn. Thành ra đó nó vì cội nguồn là nếu mà thấy người đó là Phật thì mình sẽ không giống như Phật này, mình sẽ không tạo lỗi, không tạo phạm tối với chúng sanh, do đó không có quan với chúng sanh nên cái vấn đề luân hồi nó rất là dễ. Mình lại mở mặt ra một cái nữa, bởi đặt mình trên Phật vị lai, hay bây giờ mình còn nói là mình còn hơn Phật đó nữa, chứ là hơn chúng sanh này nữa, thì đặt mình trên Phật vị lai chẳng khác nào coi mình trên Phật hiện tại, tức là cái ngã mình rất là cao, tham đa cái tâm đó là tâm tăng thượng mạng, coi thường những bậc thánh nhân, chúng sanh là Phật đó, mình coi thường nó là mình ca kinh rẻ một gì, một thánh nhân cái tội nó nặng lắm á, thành ra nó nói rằng là nếu mà đặt mình trên Phật vị lai thì chẳng khác coi mình trên Phật hiện tại. Tức là Phật Di Lai, Phật hiện tại nó là một thể thôi, bỏ chúng sanh ra thì Phật Di Lai làm sao có. Bây giờ Phật mới nói là cái rốt ráo nữa, Phật á, Phật hành là thành đồng quý vị. Quý vị học Phật để làm cái gì? Để làm Phật cái gì nữa? Nếu không thành Phật học đi làm gì? Thành ra Phật Di Lai là tức là quý vị là Phật, bây giờ bỏ chúng sanh ra, khinh lễ chúng sanh ra, bỏ chúng sanh ra, không cởi chúng sanh nữa, là Phật nữa, này kia đó. Thì vô tình mình là phủ nhận một cái vị Phật. Thành ra nó đâu mày nói là bỏ chúng sanh ra thì Phật Di Lai làm sao có. Phật Di Lai tức là chúng sanh đó, nhưng mà nó chưa hiển ra thôi. Thành ra mình không có thể bỏ được bỏ chúng sanh, tất cả chúng sanh đều phải cũng như là phải đối xử cũng như là thương mến cung kính giống như Phật hiện tại, thì nhờ cái phước đức cung kính đó, nhờ cung mến nó tạo thượng duyên chúng sanh, chúng sanh đầy đủ thượng duyên vậy, có phiền não không phát sanh thì chúng sanh tu hành thành Phật. Chúng ta phải biết mẹ nhờ con mà quý, gạo nhờ cám mà bổ, nhờ Phật vị lai mà hiện tại có giá trị. Tức là bây giờ mình tôn trọng ông Phật này, Phật hiện tại này thành được Phật giá trị, là tại vì tương lai mình sẽ thành Phật, cái pháp ông Phật này mới có thể giá trị. Nếu mà mình theo ông Phật này mình tu mà tương lai mình thành con người hay thành gì đó thì cái này ông Phật này không có giá trị đối với mình nữa. Thành ra nói rằng là nhờ Phật vị lai, tức là nhờ chúng sanh đó, chúng sanh thành Phật vị lai này nè, mà thành ra Phật cái này nó mới được hiển lên được, tức là nhờ chúng sanh này mà ông Phật này mới có giá trị nè. Chúng sanh phải cảm ơn chứ mấy quý vị đó, ông Phật này cảm ơn quý vị chứ quý vị. Cái đó rồi Bồ Tát Đạo nó ngộ cái điều đó, phải là cái ông vị Bồ Tát đó mà quý vị chửi cái vị Bồ Tát á, thì Bồ Tát đó, cảm ơn quý vị, nhờ quý vị chửi mà tôi thành tựu nhận được ba la mật không có giận. Là cái vị Bồ Tát là đem tất cả công đức cho quý vị nhận, cái là cảm ơn quý vị, nhờ quý vị nhận cái này mà tôi thành tựu được bố thí ba la mật, chứ không có nói là tôi cho quý vị phải mang nợ tôi nha, quý vị phải cảm ơn tôi Bồ Tát là khác. Thành ra Phật nói nè, cảm ơn quý vị, nhờ quý vị là chúng sanh mà tôi mới nổi tiếng, vì quý vị muốn thành Phật tôi đem này tôi dạy cho quý vị Phật đó, thì nhờ vậy mà hiển được tôi, nhờ Phật Di Lai mà cái Phật hiện tại này nó mới thành. Và lại vì quý vị Phật Di Lai tức là nương vào Phật hiện tại để mà gột rỡ nghĩa là lột bỏ ra những cái chướng ngại để mà che lấp cái Phật Di Lai đi, hay phải nương vào cái kinh nghiệm của vị Phật này mà để lột bỏ cái đó, hiển lộ được cái Phật Di Lai ra. Thành ra nhờ vậy mà Phật hiện tại này nó mới có giá trị. Năm kinh nó nói cũng như là mẹ nhờ con mà quý, đứa con định đứa con sau này mang bằng nữ mà mang thai, thì khi mà cái thai này nó thành ra ông vua đó, thì nó đó thì người mẹ nó nhờ cái đó mà quý. Chẳng hạn như quý vị mà thành đăng Phật thì nhờ được giáo pháp Phật này nó thành ra quý, thầy khá như vậy đó. Còn thọ báo hả, cái đó con gái có biết sao không bị thọ không, không biết thọ báo là cô biết tại sao không thọ không, là lý do con gái là nhờ ông Phật. Thế là chúng sanh mà gặp ông Phật đó thì cái gì nó cũng có thể có cái năng lực để mà hộ trì cái gì được hết trơn á. Cái trong kinh nó nói là có kiếp đó đánh bà mẹ, nhưng mà cái nghiệp đó nó tới rồi, cái nghiệp mà khi mà ngày cùng viên lãnh á, là cái nghiệp đó nó lúc đó ổng là người rất là thương mẹ, ông không chịu lấy vợ, thì bà mẹ mới sợ ông là lớn tuổi rồi không lấy vợ, ông ép ông lấy vợ. Cái ông mới lấy vợ, cái vợ là nuôi bà già, bà mẹ ông đầu già rồi, thì vợ nói bà này mình lo đủ chuyện khổ não này kia tùm lum tùm la hết trơn. Cái kỳ đó là ông đi làm về, ông về cái bà vợ giả bộ lột áo lột quần đồ ra này kia nói là vợ bây giờ cũng như bà mẹ ở nhà hà hiếp đánh đập như nổi lẫn nổi khùng thì lên rồi, bây giờ ông thương vợ quá rồi, bây giờ bà mẹ ông mới bàn bà vợ mới bàn nó bây giờ đem bà mẹ bỏ trong rừng đi cho bà mẹ chết, thấy không? Thì ông nói thôi bây giờ già cả quá rồi, thì ông mới khiêng đi thì dọc đường cái ăn cướp nó nhào ra. Ăn cướp nhà ra thì ông nói trời ăn cướp nhà ra thì sướng rồi, thôi giờ bỏ cho mẹ chết thì cho ăn cướp giết luôn á. Ông mới bỏ ông chạy cho ăn cướp lại đánh bà mẹ, thì trong bà mẹ nghĩ là đứa con mình nó chỉ chở mình đi tới cái làng cái xóm gì đó thăm thôi, thành ra trong cái tâm thức của bà mẹ đó, bà mẹ sợ đứa con mà bị thương ha, bà mẹ mới la lên đừng có đánh con tôi. Thì ông mới bỏ ông chạy một đường, ông nghe tiếng đó ông mới hồi tâm, ông mới trở lại, ông nói là tới giờ phút này đó bà mẹ vẫn còn thương mình mà mình bỏ ra được. Thì ông mới trở lại thì đứa cướp nó đánh mẹ sơ sơ thôi, ông mới đem về ông nuôi tiếp. Nhưng mà có cái nghiệp là cũng như là để mẹ để cho người ta đánh đập này kia đó ha, thành ra sau này cái quả nó chính là ông bị là bao nhiêu người đánh đa sát luôn. Thì trong cái pháp nguyên thủy á ha, thường thường nó thể hiện cái là nhân quả, làm nhân nào hoặc có đó, cái nhân quả không thể sám hối được. Thường như vậy thì qua đơn pháp đại thừa đó thì nó hơi khác đó nguyên thủy, tại vì cái đại thừa nó còn cái pháp, nó còn là công đức của người này có thể hậu hướng cứu chúc của người kia, thấy không? Cái hạn như người có tiền đó phải có cái năng lực là cho người khác mượn, hay là có cái năng lực là trả nợ cho người khác đang mắc nợ. Thành ra qua pháp đại thừa đó là mình khi mình nương tựa một cái người có đại phúc báo, đại công đức đó, thì có thể là những cái chướng ngại về cái nghiệp quả mình nó không phát sanh được. Thầy ngài Mục Kính Liên đó là nhờ ngài giết 99 người, cái nghiệp đó là ngồi địa ngục, nhưng mà sau này mình phát tâm nương tựa cái đức Phật. Thì quý vị là khi quý vị nương tựa một cái đức Phật, cái công đức của nó rất là mạnh, nó khiến cho mình vượt qua các chướng đó là bằng công đức của ngài. Thì sau đó đó thì đức Phật mới dạy giới, dạy định, dạy tuệ. Thì tôi nói rằng là chánh giới sanh chánh định sanh chánh tuệ. Trước đó mình có nghiệp, nhưng mà cái chánh giới mà mình giữ kiên cường trong thời gian đó thì chánh giới này là cái nhân để sanh chánh lực chánh tuệ, cái nghiệp trước mình không có thành vấn đề. Thành ra sau đó đó ngài vô não mà đi tới đâu đó là người ta luyện đá luyện độ tới đó lãnh như thường, cái đó là cái nghiệp do sát sanh là nó phát sanh ra, vẫn phải chịu, ngạ la hán vẫn bị người ta luyện lãnh thôi. Nhưng mà khi mà cái giới đã giữ viên mãn thì cái chánh định phát sanh chánh tuệ, sau này cái tuệ này tự giải thoát thì ngài đắc a la hán. Nhưng mà phải nhờ công đức Đức Phật đỡ cho ngài rất là nhiều. Ngài Đức khi mà nếu mà Đức Phật không nhận ngài vô não làm đệ tử thì đã bị người ta giết rồi. Ngay phút Đức ngay hiện tại của Đức Phật đó là để đỡ cho đệ tử mình, để đệ tử mình khỏi bị dân làng bắt giam, khỏi bị vua bắt giết. Và vua tới là nhờ nể của Đức Phật mà tha ông vô não không bắt. Thành ra nương tựa một cái vị có đại phúc đức, lại công đức đại trí tuệ, nó lợi lạc vô cùng. Thấy không? Nó có thể làm cho mình làm mấy cái nợ nào nó tạm thời ngăn chặn hết. Rồi mình nương theo cái pháp chánh pháp mình tu thì có thể mình nếu mà đắc được đạo quả, đắc giải thoát thì không còn nghiệp nào dính vào thân nữa, tại lúc đó là vô ngã rồi, mới có cái nghiệp nào mà dính vô được thì luôn giải thoát luôn. Và sau khi mà nói tùm lum như vậy đó thì ngài Thế Tích mới nói thêm: thế nên tu kèm thêm tâm thường bất khinh của pháp hoa ấy, tức là cái pháp hoa tam muội đó, thì niệm Phật tam muội chẳng sớm muộn chắc chắn thành tựu vậy. Đó, bây giờ mới vậy, cái là cái quan trọng cái trong kinh này đó là làm sao để quý vị nhập được niệm Phật tam muội. Thầy đã cái hồi đó tới giờ của đó quý vị đó, quý vị thường tập là hoặc là niệm Phật mà mình nhớ tưởng Đức Phật thường xuyên, cũng như hồi nãy mình tập mình niệm Phật nhưng mà chưa nói cái nhớ tưởng Đức Phật, mình đang tập để mình thấy cái lực của đại chúng thôi. Cái thực sự ra cái cách mà niệm đúng nhất là không có niệm nhưng mà tâm nhớ tưởng Đức Phật nó là đúng. Nhưng mà tập hoài tại sao vô tâm muội không được? Sao thầy mới nói là đây với nếu như tập thêm niệm cái Phật vị lai nữa, tức là thấy người nào cũng là Phật như vậy thì bảo đảm cái niệm Phật tam muội nó được như là một nó tăng thành 10 rất là dễ trong niệm Phật tam muội. Bởi vì tin mới làm thử, tôi chưa thử nghiệm chưa biết, nhưng mà tôi nghĩ là không sai sao nó lợi lạc vô cùng. Mà mình khi mình làm vậy mà phước báo mình nó lên mạnh vô cùng khiếp, tại vì cái tâm mình nghĩ là Phật, cái gì mình đối với đó cũng là Phật, thì cái phước nó như giống như cái phước mình đang làm một vị Phật, nó sẽ phát thanh ra vô từng bậc. Mà cái chúng ta nói là cái thành tựu đạo quả là do cái phước lực, phước báo là chánh, cái ba là mật là chánh, còn kỹ thuật là phụ. Phải không? Giờ mình niệm Phật quá khứ niệm Phật Di Lai nó dễ rồi, tại vì mình nghĩ là Phật cái tâm nó rất là dễ, nhưng mà tại vô tâm muội không được, nhiều khi thiếu phước, nhiều khi phước cái này kia. Bây giờ mình kèm thêm cái trợ pháp ha, vì cứ vẫn lấy cái niệm Phật A Di Đà làm chánh, như kèm cái niệm Phật là coi chúng sanh là Phật, thường nhớ tới chúng sanh là Phật tương lai. Tất cả những cái hiển lộ chúng sanh là hiển lộ để lợi ích cho tất cả một đối tượng nào đó, hiển lộ cái sân hận là cũng lợi ích cho đứa con họ mình sanh với mình thôi. Ví dụ như binh con họ mà sanh với mình thì hiển lộ là chúng sanh thôi, mình có thấy cái tốt đi. thấy đó hoài thì nó sẽ luôn luôn, người nào mà cũng thấy là Phật, người nào thấy Phật Phật, thì cái Phật luôn luôn nó thành ra một đối tượng để nhập tâm. Thì khi mà đối tượng nhập tâm rồi đó thì nó lợi lạc